Nam Mô Như Lai Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, hôm nay là bài thứ ba của chuyên đề Đại Kinh Nguyên Thủy. Thì chúng ta chia sẻ đang ở cái bài gọi là Đại Kinh Phương Quảng ở trong Kinh Trung Bộ. Và do hôm trước chúng ta học một buổi rồi cho nên hôm nay học tiếp thì quý vị sẽ thấy hơi chóng mặt bởi vì phần sau này khó hơn phần trước. Nhưng mà quý vị cố gắng ha, chúng ta còn có phần sau này là phần cao hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ, ngay trong buổi hôm nay chúng ta sẽ đến một bài kinh khác. Bài kinh nói về vô ngã. Thì rất nhiều bài kinh nói về vô ngã. Và thực tế là nếu mà ai mà khế nhập được một bài kinh vô ngã thì người đó sẽ là tu đồ hoàng. Thì trong hôm nay chúng ta sẽ cố gắng nghe ha. Quý vị dù có thể là khúc đầu này của bài kinh hôm trước là khó, nhưng mà quý vị cố gắng nghe ha. Tại vì chúng ta tu tập là chúng ta phải hành trì, đặc biệt là hiểu, thực hành. Chứ nếu không thì nhiều khi mình không hiểu thì mình đem Phật Pháp, mình mê tín, mình nghĩ là có phước, có Phật gia hộ vân vân. Thì thực tế là đó là những điều hơi đáng tiếc. Quý vị biết rằng hôm nay có chia sẻ cho quý vị một câu chuyện ở trên Facebook. Đó là câu chuyện của Thiền sư Ottamathara. Thì quý vị thấy cái cô đó cũng rất ỷ vào cái công đức cúng dường làm phước. Bảo cổ ngồi thiền thì cổ không chịu ngồi. Đến khi chết thì cổ đọa. Bởi vì sao? Vì trong thời gian sau này cổ mắc bệnh và vân vân, cổ vẫn không thiền được. Mặc dù cổ rất siêng nghe Pháp, nhưng mà cổ tâm thì toàn là nhớ chuyện gia đình, quê hương và vân vân. Đó, cho nên là những người mà nặng lòng với gia đình, gọi là tâm toàn nghĩ gia đình, chồng con thì hãy cẩn thận, giống như câu chuyện cô đó. Hãy cuối cùng chết là thành đọa vào đường ngạ quỷ. Quý vị thấy đọa đường ngạ quỷ về còn báo hại gia đình, làm cho người ta sợ hãi vân vân. Thì quý vị đó là gì? Tập khí quá nặng. Và lúc đó thì có khuyên nghe Pháp hoặc cũng không muốn nghe. Thấy vị thầy của mình trước kia rất thích, bây giờ cũng ghét mà tránh xa. Vì sao? Vì cái phiền não quá lớn. Đó cho nên là ngay khi trong đời mình còn tỉnh táo, bây giờ mình còn khỏe mạnh, mình không hành trì, không thực hành, không nghe Pháp, thì đó là điều đáng tiếc nha. Quý vị nhớ là phải thực hành Pháp, chứ không phải mình chỉ nghe không mà được. Nhiều người ấy dẫn sang đây nói luôn, ví dụ như quý vị muốn chứng đắc thánh nhân mà quý vị toàn đem cái tri kiến, tức là mình chỉ học thôi, học mà không có công phu thiền định, hoặc là học không mà câu đời quá khứ mình không có nền tảng, tức là mình không có thiền căn căn lành, thì coi cho dù mình học mình cũng không hiểu được. Bởi vì những cái hiểu của mình là chỉ là tư duy. Bài này chúng ta đã hôm bữa chúng ta đã phân biệt có ba loại trí, đúng không ạ? Có là cái ba loại biết á, cái biết của tưởng, cái biết của gì, của thức và cái biết của tuệ. Thì cái biết của tưởng á, nó không đưa đến giải thoát. Cái biết của thức cũng chỉ là giống như người ta dẫn quý vị đến cửa thôi. Còn cái biết của tuệ đó, là tuệ tri đó, thì cái biết đó nó mới đưa vào cửa. Cho nên những người giảng Pháp chia sẻ cho quý vị giống như là dẫn quý vị đến cửa. Còn cái việc quý vị phải biết mở cửa bước vào. Quý vị không biết mở cửa bước vào thì coi như là mình bỏ mất cơ hội. Cho nên hôm nay hy vọng là đến cái đoạn đó chúng ta sẽ chia sẻ lại bài vô ngã. Những người chưa hiểu thì nghe sẽ có trồng căn lành để hiểu hơn. Và dần dần thì đến lúc nào thấy như thật, tức là mình phải thấy trực tiếp. Thấy trực tiếp tức là cái trí tuệ mình thấy trực tiếp, chứ không phải nghe mà tư duy. Cái trí nghe không được, nghe là trí văn, tư là trí tư, mà phải là trí tu. Trí tu là thấy trực tiếp hay là thấy như thật. Dạ, hôm nay chúng ta trở lại với bài kinh hôm bữa. Đại kinh Phương Quảng, chúng ta nhớ không ạ? À? Ở cái đoạn trên mình đã học rồi, sự khác nhau giữa một người chết và một người nhập diệt họ tưởng định. Hôm nay chúng ta đến đoạn thứ 12. Duyên để chứng nhập tâm giải thoát, không khổ không lạc. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát, bất khổ bất lạc? Này hiền giả, có bốn duyên để chứng nhập tâm giải thoát, bất khổ bất lạc. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng vạn trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này hiền giả, do bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát, bất khổ bất lạc. Đó, quý vị thấy điều kiện để chứng tâm giải thoát quả, ha, tâm giải thoát đó, để nhập được tâm giải thoát đâu có dễ đâu quý vị ha. À, người nhiều người thời nay á, đặc biệt những cái môn pháp môn mà đời sau họ nổ banh trời banh đất, đó là không cần tu thiền rồi vân vân. Nhưng mà quý vị thấy ở đây để chứng nhập được tâm giải thoát bất khổ bất lạc hay không khổ không lạc đó, thì điều kiện có bốn duyên nha. Ở đây là gì? Phải xả lạc, xả khổ, diệt hữu ưu đã cảm họ trước. Đó. Tức là phải bốn cái điều kiện nè. Thứ nhất là phải xả lạc, xả khổ. Tức là mình phải không còn cái vui hay cái khổ trên thân. Rồi diệt hỷ ưu, tức là cũng diệt cái vui với cái khổ trên tâm. À, đã cảm thọ trước đó. Rồi chứng và an trú thiền thứ tư. À, tầng thiền thứ tư. Không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh đó. Như vậy tới bốn điều kiện đúng không ạ? Bốn điều kiện ở đây nè. Điều kiện nhất là xả lạc xả khổ nè, diệt hỷ ưu nè, là hai nè, đã cảm thọ trước đó. Rồi chứng chưa được, chứng là mới cái sát na định nè, phải an trú ở đâu đó, thiền thứ tư. Như vậy bốn điều kiện đúng không ạ? Thiền thứ tư thì trạng thái là không khổ không lạc, thì do đó mới dập được, chứng nhập được tâm giải thoát. Quý vị thấy không ạ? Để chứng được tâm giải thoát đủ đơn giản đúng không ạ? Nhiều người nói dễ ha. Cho nên phải gì? Còn một cái môn dễ hơn đó là tệ giải thoát. Chính vì vậy mới tu Vipassana để tới tệ giải thoát. Nên chứng tâm giải thoát không cũng đã khó rồi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đến đoạn thứ 13. Như vậy cái này dễ ha. Cái này nói chung là phải tu đến phải có tiêu chuẩn ít nhất tứ thiền nha. Tứ thiền mới được. Đoạn 13, duyên để chứng nhập trụ xúc vô tướng tâm giải thoát. Này giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát? Đó, chúng ta cũng có cái môn gọi là vô tướng tâm giải thoát. À, thì này giả, có hai duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. Đó là gì? Ở đây có ghi, chúng ta có thể đánh số 1, số 2 vô đây cho rõ hơn. Nếu quý vị không biết thì quý vị nhìn là biết rồi, nhưng mà có nhiều người không biết thì chúng ta sẽ ghi rõ hơn. Đó là một là gì? Không có tác ý nhất thiết tướng và tác ý vô tướng giới. Đó. Cái là điều kiện thứ hai ha. Điều kiện thứ hai là đây, đó, 1, 2 đó ghi cho đó. À, thì quý vị có thấy rõ ràng đúng không ạ? Cho nên để tu mấy cái môn này nè, học đại thừa đó, hồi xưa học đại thừa có biết mấy cái điều này không? Không. Cái nói vô tướng tâm rồi nó nói thôi, cái nói cái thuật ngữ thôi, tại vì họ không học cái kinh Nguyên Thủy. À, kinh Nguyên Thủy nó rất rõ đúng không ạ? Có hai duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. Một là không tác ý nhất thiết tướng. Cái này là tức là không tác ý tất cả tướng. Và hai là tác ý vô tướng giới. Đó. Thì đây nè, đây cái ngày Minh Châu á, ngày có chú sách á, trong bản kinh á, chỉ cho niết bàn tướng và vô tướng, chỉ cho các pháp hữu vi và sự vắng mặt của chúng. Này hiền giả, do hai duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. Đó cái vô tướng tâm giải thoát thì ở đây chúng ta thấy cái mới đây là gì? Chứng nhập thôi nha, còn an trú nữa nè. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát? Này hiền giả, có ba duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát. Không tác ý nhất thiết tướng tác ý vô tướng giới và một sự sửa soạn trước. Này hiền giả, do ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải thoát. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, học như vậy mới thấy giữa sự khác nhau giữa Đức Phật và các vị tổ sau này. Các vị tổ sau này thì những cái thuật ngữ này là không giải thích được. Đó, quý vị coi những cái bản luận sớ giải của những người đời sau mà bên Trung Hoa hoàn toàn không giải thích được những cái thuật ngữ này. Cho nên khi mình học vào kinh á, mình biết đây là lời của Phật mà vậy. Giải thích rất đơn giản, quý vị thấy. Còn người kia thì nó là tướng vô tướng hồi xưa mình học rồi đúng không? Đó, quý vị thấy hồi xưa người ta dạy thế nào đó, nào là tướng rồi gì, toàn là đem cái thuật ngữ ra, tướng rồi vô bất tướng rồi giống như cái vàng rồi vân vân á, nấu ra rồi tất cả đều vàng vân đúng không ạ? Thì chúng ta đối chiếu với đây á, là chúng ta thấy sai hoàn toàn đúng không ạ? Nó sai hoàn toàn, người ta đã hiểu lầm qua một cái thuật ngữ khác, hay là người ta đã nhầm lẫn qua cái môn gọi là môn triết học, đem từ ngữ phân tích. Cho nên mấy cái vị đó có chứng đắc đâu, đúng không ạ? Còn đây quý vị thấy kinh điển Nikaya hay kinh A Hàm, những cái điều này nói rất căn bản, nói rất cụ thể. Và như vậy chúng ta thấy rất rõ ràng, đúng không ạ? Chúng ta coi lại nha. Như vậy đây là ba cái điều kiện nhập trụ xúc để vô tướng tâm giải thoát. Điều kiện thứ nhất là nhập trước đã. Nhập có hai điều kiện: không tác ý tất cả tướng. Nhất thiết tướng á, ngài Minh Châu lẽ ra nên để là tất cả tướng luôn, tại kinh A Hàm ghi là tất cả tướng là rõ rồi. Thứ hai là tác ý vô tướng giới. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị phải tác ý, không có tác ý đối với tất cả tướng, tức là tướng gì cũng đừng có tác ý. Nghĩa là sao? Cái này khó hà, đúng không? Đâu có dễ đâu. Bây giờ mình gặp cái gì thì mình tác ý cái đó à, đúng không? Bây giờ gặp cái hình người đúng không, mình gặp con sâu mình tác ý thì con sâu rồi mình nghĩ cái tướng đó. Cho nên đối với tất cả tướng đều không có tác ý đó. Rồi phải tác ý gì nữa? Tác ý vô tướng giới, tức là tác ý không có gì có tướng gì hết. Cho nên là nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn đấy, cái đại là nhập vô tướng pháp môn đấy. Vậy quý vị thấy đem cái này chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ vô phẩm 2, nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, và đi nguyên cái đoạn này là mình đem cái chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ dục. Tại vì sao? Mấy cái chú giải đó viết là vậy, không có đúng. Cho nên là chính vì vậy đó, coi trong những kinh này là mình hiểu rất rõ lời trong kinh A Hàm cũng vậy, kinh Nikaya, chứng tỏ các ngài đó không có hề đọc tới kinh A Hàm với kinh Nikaya. Cho nên quý vị thấy đó là sự cao siêu mà rất dễ thực hành nha, chỉ cần là gì? Không có tác ý tất cả tướng. Và mình phải tác ý là gì? Vô tướng giới, tức là có hai điều thôi. Phải tác ý làm sao? Không có tác ý gì hết nha. Đối với cái gì cũng không có tác ý. Thì gọi là không tác ý đối với tất cả tướng. Tướng thì có gì? Tướng, tất cả các tướng về hình sắc, âm thanh, ngôn ngữ, cái gì, tất cả nói chung cái gì, pháp cái gì đó, đừng có tác ý. Cho nên cái định này sâu lắm nha. Vô tướng tâm giải thoát đó. Và tác ý vô tướng giới, tức là tác ý không có cái gì hết, không có tướng gì hết. Đó là mới cái điều kiện để gì? Để nhập thôi nha. Còn điều kiện để an trú á, thì ở đây có thêm một điều kiện nữa là ngoài không tác ý tất cả tướng này, tác ý vô tướng giới và một sự sửa soạn trước, tức là mình phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước có nghĩa là gì? Trước khi nhập cái định đó, phải trong tâm phải chuẩn bị là tư thế mình sẽ nhập cái định đó trong bao lâu, nhập thế nào. Thì trong tác ý như vậy trước đó, thì quý vị thấy đây là sự thông suốt giữa vi diệu pháp và kinh điển. Cho nên kinh nói hay lắm, những cái chữ tổ rồi sao không nói được. Đó là sự, ai mà học kinh Nikaya là mình sẽ tin lời Phật thôi, còn mình không tin lời tổ là vậy đó. Cho nên là nhiều người không có duyên học rồi uổng phí cuộc đời đi. Rồi còn này hiện giả có bao nhiêu duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát? Đó, nhập trụ thì xúc, đúng không ạ? Thì bây giờ để xúc thì sao? Đó, nhập vô đó rồi làm sao xúc? Này hiện giả có hai duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát. Đó là tác ý nhất thiết tướng và không tác ý vô tướng giới. Này hiện giả do hai duyên này mà xuất khởi vô tướng tâm giải thoát. Đó. Tức là bây giờ lúc nãy là tác ý không có tướng gì hết, thì bây giờ là tác ý đối với tất cả tướng và không có tác ý vô tướng giới, tức là cái cảnh giới mà vô tướng. Được chưa? ngược lại thôi, vậy chỉ vậy thôi. Cho nên quý vị thấy đơn giản à, học theo A Hàm và Nikaya mình có lối đi, có rất rõ ràng luôn cái pháp đó tu như thế nào và nó chính xác. À, ai mà nếu mà còn tiếc với kinh Đại Thừa đó thì quý vị dở, chịu khó dở ra nghe mấy ngày Tịnh Không ngày gì đó mà giảng mấy cái chỗ nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, quý vị đối chiếu với kinh A Hàm Nikaya là quý vị thấy không tin được mấy ngày đó nữa đó. Đó là lý do hồi xưa tại sao mình từ khi nghi học Khăn Nguyên Thủy là mình không tin được, tại vì các ngài nó nói trên ngôn ngữ và nói tùm lum, nói chung là nói tùm lum chứ không nói vào cái vấn đề, giải thích dài dòng mất cả bao nhiêu giờ bao nhiêu thứ, thật ra vô ích à, vì đó là đi về triết học. Còn đây là Đức Phật nói rất đơn giản một dòng xong, cho nên nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn mà thật ra chỉ có ba dòng hết à, rất đơn giản ha. Rồi chúng ta tiếp tục tới cái đoạn thứ 14, vô lượng tâm giải thoát, pháp tu tứ vô lượng tâm. Này giả vô lượng tâm giải thoát, này vô sở hữu tâm giải thoát, này không tâm giải thoát, này và vô tướng tâm giải thoát, này những pháp này nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng thờ đồng nhất và danh sai biệt. Đó quý vị thấy cao mà, đây kinh đây tối thượng thừa luôn, đại kinh Phương Quảng mà. Nè, quý vị thấy có bốn loại tâm giải thoát đúng không? Mà gồm có vô lượng tâm giải thoát, rồi vô sở hữu tâm giải thoát, rồi gì không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát. Thì mình đã không nắm được bốn cái này rồi mà ở đây còn hỏi là những cái pháp này là nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. À, tức là do, còn hỏi khó cái đó đó quý vị thấy không ạ? Tức là mình đã không nắm được bốn cái tâm giải thoát là vô lượng tâm giải thoát là gì, vô sở hữu tâm giải thoát là gì, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát là gì. Mà đây nói bốn cái này á, là cái tên nó khác nhau hay nghĩa nó đồng nhất, hay là tên khác nhau và nghĩa nó khác nhau. Đó, quý vị theo mà cao không? Quá cao. Cho nên ai á, mà mê Đại Thừa á, quý vị giới thiệu cái đoạn này, kinh Phương Quảng cái đoạn này là họ, nếu mà họ thật sự giỏi nha, họ thấy phục sát đất luôn, họ sẽ chạy theo Nguyên Thủy liền. Họ biết là mấy cái kia học cái vỏ, không có học đi sai hướng. Còn nếu như mà người không có căn lành thì đọc mấy cái này thì cũng như không. Ở đây có mấy cái tâm giải thoát nè, chúng ta cần nắm nè. Một là vô lượng tâm giải thoát đúng không ạ? Vô lượng tâm giải thoát là gì? Là tâm được giải thoát mà trong cái thế là vô lượng. Đó, vô lượng thì mình tu cái tứ vô lượng tâm á, hình như đằng sau có nói. À, tức là mình thấy tâm trải vô lượng đúng không? Cái đề mục tu từ bi hỷ xả đó, từ tứ vô lượng tâm đó quý vị nhớ mà. Cái từ tâm vô lượng, tâm bi vô lượng, hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng, tức là cái tâm mình nó bốn cái điều vô lượng đó nó trải hết cho tất cả về các hướng đông tây nam bắc, nói chung đông vô lượng. Thì khi đó mình được cái tâm giải thoát ra khỏi các phiền não, cho nên gọi là vô lượng tâm giải thoát. Rồi cái vô sở hữu tâm giải thoát này là gì? Là có nghĩa là không có cái gì hết. À, cái tâm giải thoát là nhờ tác ý, không có cái gì cả. À, không có cái gì cả tức là gì? Không thấy có cái gì. À, ta người không có, đất đai cái gì không có gì có sở hữu của ta vân vân. Đó, nói chung là đừng có một cái gì hết. Thì gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. À, rồi cái tiếp theo là không tâm giải thoát. Không tâm giải thoát thì là gì? Là thấy tác ý rằng là tất cả đều là không, nhập vô cái đó. Nó giống như nãy á, nó tương tự ở trên vô tướng tâm giải thoát thôi, nhưng mà cái này tác ý bốn cái này nó khác nhau. Cái vô tướng tâm giải thoát đằng sau này thì đã trên đã nói rồi đúng không ạ? Thì cái vô lượng tâm giải thoát đang qua là đổi cái đề mục thôi. À, ở trên này là gì? Không tác ý tất cả tướng để vô tướng tâm. Thì bây giờ vô lượng tâm giải thoát thì hãy cố gắng tác ý tâm vô lượng. À, vô sở hữu tâm giải thoát là tác ý là không có cái gì hết. À, rồi không tâm giải thoát là cái này là gì? Không là thấy cái gì cũng không. À, không là rỗng không á quý vị, rỗng không 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 không. Còn cái vô sở hữu là không có cái gì. Nó khác nhau nha. Một cái giống như cái đề mục hư không á, thấy không 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 không. À, đó thì trống không. Đó, thì bốn cái này bốn cái tâm giải thoát. Vậy bốn cái này khác nhau hay không thì ở đây có nói luôn. Này giả vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát này có một pháp môn này giả Do pháp môn này, các pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Đó, như vậy có một pháp môn á, mà do pháp môn đó thì các cái bốn cái này tên nó khác nhau và nghĩa nó cũng khác nhau. Này hiện giả, lại có một pháp môn do pháp môn này, các pháp ấy có nghĩa đồng nhất và danh sai biệt. Nhưng mà có cái pháp môn khác, các pháp tu khác á, thì nếu mà theo cái pháp tu đó thì các cái tên này á, thì tên nó khác nhau nhưng mà nghĩa giống nhau. Đó, thì quý vị thấy khó như vậy đó. Cho nên Đại Kinh Phương Quảng mà mình đã không hiểu được cái tựa đề rồi mà đây còn hỏi khác và giống nhau như thế nào. Khác và giống nhau thì mà đây Ngài Xá Lợi Phất còn phân tích ra nó giống nhau nếu xét trên cái pháp môn tu này, và nó khác nhau nếu xét trên pháp môn tu khác. Đấy, sao lạ vậy đó, mình thấy sâu như vậy đó, chứ không phải học mơ mơ màng ha. Nên ai mà học Đại Thừa đó mà thích mấy cái cao siêu đó, thì học cái này phục sắc đất luôn. À, thế tin kinh Nguyên Thủy chứ không tin kinh Đại Thừa là vậy. Tại kinh Đại Thừa nói vòng vòng, không nói được. Này giả, thế nào là có pháp môn, do pháp môn này các pháp ấy có nghĩa sai khác và có danh sai khác. Đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tại sao có một cái pháp môn nào đó mà bốn cái tâm giải thoát đó lại có nghĩa sai khác, có tên sai khác luôn. Ở đây này hiền giả, vị tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hưởng với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hưởng với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Quý vị thấy đoạn này chính là tu pháp môn gì đây? Từ vô lượng tâm, đúng không ạ? Đoạn này là tu từ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, từ một phương tâm câu hữu với từ, tức là lúc nào tâm mình nó đi với từ, có cái từ tâm giải thoát thì phải tu từ. Rồi một phương, hai phương, ba phương, bốn phương và tất cả nói chung là biến mãn hết cái tâm đó. Rồi tiếp theo, vị tiếp theo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi. An trú vân vân, an trú biến mãn một phương với tâm cơ hữu với hỷ vân vân, an trú biến mãn một phương với tâm cơ hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp trên dưới bề ngang, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương thứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm cơ hữu với xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Như vậy này hiện giả gọi là vô lượng tâm giải thoát. Như vậy vô lượng tâm giải thoát là gì? Đơn giản quý vị hiểu không ạ? Tức là tu được cái tứ vô lượng tâm. Nút trên nãy trên mình nói rồi đó, bây giờ nói lại thôi đó. Thì do tu như vậy thì được vô lượng tâm giải thoát. Quý vị thấy không ạ? Cho nên rất rõ ràng. Rồi chúng ta thấy vô sở hữu tâm giải thoát thì ở đây nói gì nè? Hồi nãy mình có nói lượt qua đó, bây giờ nói lại đầy đủ nè. Đoạn 15, vô sở hữu tâm giải thoát. Này hiện giả, thế nào là vô hữu tâm? Vô sở hữu tâm giải thoát. Ở đây này hiện giả, vị tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và an trú vô sở hữu xứ, như vậy này hiện giả gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Cho nên là chứng cái thiền này, chứng và an trú vô sở hữu xứ, quý vị nhớ là không có vật gì, tức là không có một cái gì hết á, không có cái gì khác với cái chỗ không nha. Cái chỗ không nó khác á, đây không có vật gì, để chúng ta học tu cái đoạn sau. Nè, đoạn 16, không tâm giải thoát khác nhau á. Nè. Và này hiền giả, thế nào là không tâm giải thoát? Ở đây, này hiền giả, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau. Đây là trống không, không có tự ngã hay không có ngã sở. Như vậy, này hiền giả gọi là không tâm giải thoát. Như vậy không tâm giải thoát là gì khác ở trên, đúng không ạ? Quý vị thấy đây là không có vật gì. Đây không có vật gì. Còn dưới này suy nghĩ thế nào? Đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau. Đây là trống không, tức là trống không. Không có tự ngã hay không có ngã sở, tức là không có cái ta và không có cái của ta. Cho nên giải thoát này được giải thoát là bởi vì người ta tác ý không có cái gì hết. Mà không có cái gì hết là được cái giải thoát gì, không có vật gì là gọi là vô sở hữu tâm giải thoát. Còn đây là tác ý là trống không hết, mà trống không cái này là trống không cao hơn ha, không có cái ngã trong đó luôn, và không có gì của ta trong đó luôn, cho nên đã rất là hay. Quý vị thấy mà, cho nên kinh Nikaya không có đơn giản đâu. Nhiều người cứ khinh thường, cái tiểu thừa, tiểu chỗ nào. Mấy cái điều này tìm nát trên đại thừa không có. Nên nhớ, tìm khinh đại thừa không có, chỉ nói vòng vòng mấy cái thuật ngữ, vì mấy người ta đâu có ngộ đâu, người ta viết kinh mà. Người ta đâu có ngộ đâu mà, người ta viết được. Đâu có hiểu đâu, viết tùm lum tùm la. Rồi, chúng ta tới cái đoạn tiếp theo ha. Quý vị hiểu rồi đó. Nếu không hiểu thì buổi sau mình hỏi lại. Mà thật ra đoạn này rất là rõ rồi, kinh nói rất rõ rồi, không có gì hết. Đoạn 17, vô tướng tâm giải thoát. Này hiền giả, thế nào là vô tướng tâm giải thoát? Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo không tác ý với nhất thiết tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. Như vậy, này hiền giả gọi là vô tướng tâm giải thoát. Như vậy, có pháp môn và do pháp môn này, những pháp ấy, nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Đó, thì ở đây quý vị thấy là gì? Quan trọng là vô tướng tâm giải thoát là gì? Là ở đây nói vị tỷ kheo, nhưng mà nói mình đi ha, không tác ý với tất cả tướng, nhất thiết tướng, tức là tất cả tướng, và đạt và an trú vô tướng tâm định. Đó, khi đó mình tác không tác ý thì bình thường rồi, mà đạt nữa, đạt và an trú vào trong đó, thì hồi nãy mình học ở trên rồi đó, mà vô tướng tâm giải thoát thì khi đó, thì trong đó, khi đạt được như vậy, an trú trong đó thì gọi là vô tướng tâm giải thoát. Và cái câu kết luận ở đây nên để xuống dưới riêng ra là gì? Như vậy, có pháp môn và do pháp môn ấy, nghĩa sai biệt và danh sai biệt, tức là cái pháp môn mà đưa đến bốn cái loại giải thoát đó, quý vị thấy à, khác nhau đúng không? Pháp môn tức là con đường á, cái phương pháp để mà đưa đến cái cửa đó, đưa đến con đường đó, thì rõ ràng bốn cái tu khác nhau. Một cái tu là tu tứ vô lượng tâm, một cái là tu gì vô tướng tâm, một cái là không tâm, và cái vô sở hữu tâm, đúng không ạ? Quý vị thấy tu bốn cái đó đưa ra bốn cái loại giải thoát, và như vậy rõ ràng khác nhau, cho nên pháp đó là danh sai biệt và nghĩa sai biệt đó. Ở đây thì không có nói là cái nào mà giống nhau, tại sao không có nói nào giống nhau, thì trong đoạn kinh này mình coi đi coi lại thì nó không có. Tại vì câu hỏi ở trên á, quý vị thấy câu hỏi ở trên á, có cái thì ngài Xá Lợi Phất đã trả lời là do pháp môn, có pháp môn mà cái này gọi là tên nó khác nhau và nghĩa nó khác nhau, bốn cái môn này đó. Nhưng mà có ngài có nói có một cái pháp, cũng có một pháp môn mà do cái tên á, thì nó khác nhau mà nghĩa giống nhau. Thì nghĩa giống nhau thế nào? Thì coi trong kinh, coi tới coi lui không có. Thì coi tới con luôn không có, mình cũng suy nghĩ chút, cũng hiểu ra nó giống nhau ở chỗ là tâm giải thoát đó. Thì đoạn trên nó nói rồi, tâm giải thoát chứ cái gì nữa. Thì coi trong chú giải đúng là như vậy, thật sự là tâm giải thoát là giống nhau, cho nên cái nào cũng tâm giải thoát thôi đó, đó là giống nhau, hiểu, quý vị hiểu mà đó. Thì bốn cái đều có tâm giải thoát hết. Rồi đoạn thứ 18, bất động tâm giải thoát là tối thượng trong các tâm giải thoát. Đó, thấy chưa? Không đơn giản ha. Và này hiền giả, thế nào là có pháp môn và do pháp môn ấy, các nghĩa đồng nhất nhưng danh sai biệt. Đó, thật ra đây là chính là giải thích cái đoạn đó. Thì mới đầu mình đọc tới đây ấy, mình chỉ thấy, nhưng mà đây nói ra thật ra là giải thích, cái nào cũng tâm giải thoát hết. Nhưng mà thật ra đằng sau nói rất rõ. Tham, này hiền giả, là nguyên nhân của hạn lượng. Sân là nguyên nhân của hạn lượng, si là nguyên nhân của hạn lượng. Đối với vị tỷ kheo, đoạn đừng trừ các lậu hoặc và tham sân si này đã được chặt tận gốc như thân cây tala, thân cây sala đó, được chặt tận gốc khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này hiện giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Bất động tâm giải thoát không có tham, không có sân, không có si. Đó, thì ở đây cái đoạn này thật ra là chính là cách nói hồi nãy mình nói đó. Tức là khi nào mình còn tham, khi nào còn sân, khi nào còn si, thì nó đó là nguyên nhân để mình hạn lượng. Hạn lượng là gì? Không có vô lượng. Quý vị hiểu mà, tâm mình nó bị kẹt. Tâm bị kẹt là do gì? Tham, sân, si. Còn khi nào mà hết được tham sân si, đó là đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc đó, và đoạn trừ lậu hoặc hết được tham sân si, thì giống như cái cây ta la, cây dịch dừa, cây thốt nốt là ở Việt Nam mình, nó có những cây đó mà chặt cái là nó không bao giờ sống lại được nữa, chết luôn. Chặt ngang cái là nó gãy rồi, nó không sống lại. Thì cũng vậy, thì khi nào mà đã diệt hết cái đó rồi thì gọi là tâm giải thoát à, thì cái các tâm này giải thoát là vì giải thoát là nó gọi là vô lượng nha, gọi là vô lượng. Và thì trong các tâm vô lượng đó, để bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng trong các tâm giải thoát đó. Tại sao? Bây giờ hết động rồi nha. Bất động tâm giải thoát thì không có tham, không có sân và không có si. Tại sao nói hơn các tâm kia? Bởi vì các tâm kia có thể là quý vị hiểu tu dù tứ vô lượng tâm được vô lượng tâm giải thoát, hoặc là tu không vô, không vô biên xứ à, tất cả là không. Nhưng mà cái pháp trên nó không phải nói không vô biên xứ đâu, tại vì có không có ngã nữa, nó sâu hơn à, cho nên là tu không tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát à, vô lượng tâm giải thoát và vô sở hữu tâm giải thoát, bốn cái tâm giải thoát đó rồi. Nhưng mà đến đạt cao hơn á, là phải đạt đến hết sạch phiền não à, thì cái đó gọi là bất động giải tâm giải thoát, là không còn tham, không có sân và không có si. Thì cái đó là nhất nha, cái đó là tối thượng đó, trong các tâm giải thoát. Tham này hiện giả là một vật gì chướng ngại, sân là một vật gì chướng ngại, si là một vật gì chướng ngại. Đối với vị tỳ kheo đã đoạn trừ các loại hoặc thì tham sân si này đã được chặt tận gốc, như thân cây ta la được chặt tận gốc à, giống như cây dừa à, cây sa la đó à, chặt tận gốc khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này thì giả, khi nào các tâm giải thoát là vô sở hữu thì bất động tâm giải thoát là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Bất động tâm à, giải thoát ấy là không có tham, không có sân, không có si. Thì ở trên này á, đang so sánh là tâm, trong cái tâm vô lượng đó, tâm giải thoát vô lượng á, thì cái bất động tâm giải thoát cao hơn. Tức là quý vị mới chứng được tới tứ vô lượng tâm đó, thì được tâm giải thoát rồi, nhưng mà cái tâm giải thoát đó chưa có hết được tham sân si hoàn toàn. Thì nếu mà bao giờ chứng được cả hết được tham sân si hoàn toàn nữa đó, thì cái đó là bất động tâm giải thoát là cao hơn. Cho nên gọi là giải thoát cao hơn. Còn cái đoạn này đang nói là gì à, đang nói là nếu mà tâm chứng được cái tâm giải thoát mà vô sở hữu, vô sở hữu tâm giải thoát á, thì rồi mà hết tham sân si nữa thì sẽ trở thành bất động tâm giải thoát, đó là tối thượng trong các tâm giải thoát đó, trong, tức là trong các tâm giải thoát mà vô sở hữu tâm á, và là không có không có gì, không có cái gì của ta đó. Thì trên mình nói rồi đúng không? Rồi đoạn này cũng nói vậy thôi. Này, tham này giả là nhân tạo ra tướng, sân là nhân tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đây nói chậm chút đó, quý vị thấy cái tướng, mình thấy tất cả các tướng là gì? Do tham sân si mà ra. Cho nên khi nào không còn tham sân si thì không có tạo ra tướng nữa, quý vị thấy không ạ? Ở trên này nói là do tham sân si là nó tạo ra cái chướng ngại, đúng không? Nó cho nó hạn lượng lại. Giống như bây giờ mình nói theo tục đế, bây giờ quý vị bị ràng buộc vào một cái thân thể ngũ uẩn này, đúng không ạ? Ta tạm thì giả thời do gì? Do tham sân si. Rồi mình không có vô lượng được đó, cho nên không có vô lượng tâm giải thoát à. Và mình bị gì? Do cái chướng ngại, tham sân si nó chướng ngại đó, cho nên là không có được. Rồi bởi vì tham sân si nó tạo ra tướng, cho nên mới có thấy khi giới, có cõi dục giới, có cõi sắc giới, có vô sắc giới, có địa ngục, nói chung có sáu cõi luân hồi. Là do ba cái nhân đó là tham sân si. Quý vị thấy không ạ? Bản kinh này nói rõ như vậy đó nè. Tham là nhân tạo ra tướng, sân là nhân tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Cho nên ba tam giới từ đâu ra à, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay chúng ta nói từ địa ngục cho đến tầng trời thứ 28 đều do tham sân si mà tạo ra, đúng chưa? Đối với vị tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc thì tham sân si này được chặt tận gốc, như thân cây ta la được chặt tận gốc khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này giả, khi nào các tâm giải thoát là vô tướng thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Và bất động tâm giải thoát này không có tham, không có sân, không có si. Như vậy này giả là pháp môn này, những pháp ấy là đồng nghĩa nhưng danh sai biệt à. Thì quý vị thấy các pháp trên á, nếu như mà đưa đến ngay điều hết tham sân si, tức là bốn cái tâm giải thoát rồi mà đưa đến hết tham sân si, thì cái tâm đó được gọi là bất động tâm giải thoát. Thì như vậy bốn cái kia tuy là tên nó khác nhau nhưng mà thật ra nó giống nhau, đều là tâm giải thoát cả. Quý vị hiểu mà, thì bốn cái đó đều đưa đến giải thoát hết mà nha. Cho nên là đơn giản vậy thôi. Cho nên quý vị hiểu đoạn này không ạ? Hết bài kinh rồi đó. Hết bài kinh rồi. Nếu mà hiểu được cái đoạn đó là quý vị có một kiến thức về tứ vô lượng tâm và bốn cái loại tâm giải thoát và bất động tâm giải thoát là gì. Quý vị đem khè người ta học đại thừa, quý vị đem hỏi mấy cái này là người ta cứng họng. Và quý vị nhớ cho hiểu cho họ, hãy coi trong Đại Kinh Phương Quảng nha. Ông Kinh A Hàm cũng có nhưng mà không có đầy đủ gom vô một chỗ như thế này. Kinh A Hàm cũng có nói về các tâm này nhưng mà rải ra, cho nên là mất thời gian mình khỏi mất công, khỏi mất công coi A Hàm, mình coi Nikaya đầy đủ rồi. Rồi chúng ta đến cái bài tổng kết bài kinh nè, đoạn thứ 19 kết thúc bài kinh. Tôn giả Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, thuyết giảng như vậy: Tôn giả Mahakothikata hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. Đó, có hai vị tôn giả thôi đó mà cái đó đó, quý vị thấy không ạ? Một vị Thanh Văn Xá Lợi Phất, dù kinh nhiều người nói đó Thanh Văn thôi nhưng mà quý vị thấy không ạ? Một vị A La Hán Xá Lợi Phất thôi để đánh gục hết tất cả các pháp ngoại đạo nha, tất cả kinh đại thừa không kia cao siêu bằng kinh này nha. Cho nên mới gọi là Đại Kinh Phương Quảng, được chưa? Phương Quảng là rộng và lớn à, đại kinh nữa. Còn có bài kinh tiểu kinh Phương Quảng nữa, quý vị chịu khó coi, có thời gian coi luôn nha. Rồi thì tôi giờ chúng ta tóm lại, ta nhìn lại cái bài kinh này ha, nhìn lại chút xíu thôi, đã tóm lược thôi chứ không có đủ thời gian. Tóm tắt bài kinh Đại Kinh Phương Quảng, kinh số 43 trong kinh Trung Bộ. Một là về trí tuệ. Tức là người địa tuệ là người không biết rõ về khổ tập diệt đạo, tức là tứ thánh đế. Người có trí tuệ là người biết rõ về tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Hai, sự khác nhau thức và tuệ. Thì thức là nhận biết cảm giác lạc khổ, không khổ không lạc. Tuệ là thấy rõ bản chất của sự vật. Đó, quan trọng cái tuệ nó khác, thấy rõ bản chất của sự vật. Thức thì cần liễu được liễu tri, còn tuệ cần phải tu tập. Cho nên đây là sự khác nhau giữa người có trí tuệ và người chỉ sử dụng thức. Có nghĩa là nếu quý vị mà chỉ dùng thức á, đây bây giờ là nhiều đồng tu á, cái suốt ngày đi hỏi thì hỏi mà không hiểu á, thật ra là dùng thức. Tại vì mình trong cái hạn lượng của cái thức á, nó chỉ đưa đến gần, đến tiệm cận đến vấn đề thôi, nó không thể thấy rõ được cái bản chất của sự thật. Bản chất sự thật là gì? Quan trọng là ba tướng khổ, vô thường, vô ngã. Thấy chưa? Khi nào thấy được tam tướng đó thì người đó thực sự giải thoát. Đó, thức thấy một sát na thôi, một sát na thấy đó là nó điều kiện phải là tám chi thánh đạo phải đầy đủ. Còn nếu không thì nói cho quý vị đang dùng cái thức á, quý vị tưởng tượng thôi, quý vị ra mà bờ sông, quý vị thấy nước sông nó chảy, rồi quý vị nghĩ à, đời người như là nước trôi, trôi qua rồi lại trôi lại, dòng sông nó vô thường vân vân. Quý vị đang tư duy, quý vị đang dùng thức, dùng tưởng, không phải dùng tuệ. Còn tuệ là gì? Ra nó thấy cái sông nó như vậy là thấy cả cái thế giới nó vô thường. Không phải, không cần phải qua một cái suy nghĩ nào cả. Đấy, cái khác nhau lắm nha. Thì cho nên cái thức á, thì cần phải biết nha. Nhưng mà nhờ cái thức á, cũng phải cần nhé. Phải tư duy để liễu tri. Nhưng cái tuệ thì tu tập thì nó có. Thì cái tuệ đó nó có là thấy được, nó tự động nó có. Đến khi nào đó nha. Rồi thứ ba là thọ và tưởng. Thọ là cảm nhận lạc khổ không lạc, thì cái này anh biết. Tưởng là nhận biết các tướng như xanh vàng đỏ trắng vân vân. Rồi chánh kiến thì có hai duyên để sinh khởi được chánh kiến: một là nghe từ người khác, hai là như lý tác ý. Đó, chúng ta đang nghe từ người khác thì chúng ta cố gắng như lý tác ý nữa đi thì được. Rồi ba hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, thì cái này biết rồi. Tiếp theo là bốn thiền gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, được, chúng ta biết rồi đúng không? Ly dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng vạn trú thiền nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thì đây là sơ thiền. Sơ thiền thì thành tựu được với năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc nhi tâm. Sơ thiền thì từ bỏ được tham dục, từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thị miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi. Tức là đây là chính là từ bỏ được năm triền cái. Như vậy sơ thiền quý vị nhớ giùm là thành tựu năm chi thiền và đoạn trừ được, tạm thời phục được năm triền cái. Rồi thứ bảy là diệt thọ tưởng định. Cần phân biệt rõ giữa người chết và vị đang ở trong diệt thọ tưởng định. Thì khi chết thì mạng chung này thì mạng chung, tức là mạng chung và thân hành, khẩu hành, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bại hoại. Còn diệt thọ tưởng định thì thân hành, khẩu hành, tâm hành được chấm dứt, được dừng lại, nhưng mà tuổi thọ không có diệt, hơi nóng không có tiêu diệt, các căn sáng suốt. Đó là sự khác nhau giữa người diệt thọ tưởng định và người chết. Rồi có bốn loại tâm giải thoát, thì có vô lượng tâm giải thoát, thì cái này thì chúng ta cũng nói rồi đúng không? Vô sở hữu tâm giải thoát thì cái vượt lên thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng vạn trú vô sở hữu tâm giải thoát. Thật ra đây là bốn tầng thiền đó, nhưng mà có điều phục được cả hết được tham sân si thì nó sẽ được giải thoát một cách tốt đó. Không tâm giải thoát, đây là trống không, không có tự ngã hay không có có ngã sở. Vô tướng tâm giải thoát là không tác ý với tất cả tướng, đạt vạn trú vô tướng tâm định, tức là thật là đạt được cái định này nè, lúc nào cũng đối với các ý, các tướng không có tác ý gì cả. Nghĩa là gì? Bây giờ có nghe âm thanh cũng không có tác ý gì, có thấy mùi hương, có ngửi mùi hương cũng không thấy gì, có ý tức là khởi lên với pháp đó, ai nói cái gì cũng vân vân đó. Một cái vô tướng tâm định không đơn giản đâu, phải công phu dữ lắm á. Thì chúng ta thì ở đây ấy, chúng ta có thêm cái chú giải này. Theo chú giải của Theravada thì có ba giải thoát thường được nói đến. Ba tên này là ba cách nhìn khác nhau về cùng về một niết bàn. Ví dụ như không giải thoát thì niết bàn trống không, không có tham sân si. Cái này thì không có tham sân si. Rồi vô tướng giải thoát là niết bàn không có tướng hữu vi. Cho nên là ai mà hỏi thưa thầy chết rồi sau khi nhập niết bàn rồi còn hay mất, hay vừa còn vừa mất, đi sống vào cảnh giới nào, cái đó là quý vị không hiểu. Cái này niết bàn đã không có tướng rồi, không có tướng hữu vi nữa, mà còn đòi hỏi nó có một cái cõi nào đó, có một cái cảnh giới nào đó, thì cái đó là tướng hữu vi. Mà tất cả tướng hữu vi đều là vô thường, làm sao niết bàn? Thôi để bữa nào giảng cái bài kinh về nói về niết bàn cho quý vị hiểu hơn. Ở đây không có thời gian, chúng ta chỉ có thể nói sơ vậy thôi. Vô nguyện giải thoát là gì? Vô nguyện giải thoát tức là niết bàn không có đối tượng để ham muốn. Không có ham muốn gì nữa hết. Niết bàn là còn ham muốn thì đâu còn niết bàn, cho nên còn muốn đổ sanh nè, còn muốn gì kia là không phải niết bàn rồi nha. Cho nên ba cái này là không, vô tướng, vô nguyện, pháp môn đấy. Ai hiểu là ba cái này là niết bàn không là gì? Trống không, không có tham gì. Vô tướng là gì? Không có tướng hữu vi, niết bàn không có tướng gì hết. Tất cả tác ý là tất cả đều không có tướng, mà ta không tác ý đối với các tướng nha. Vô tướng là không tác ý các tướng, chứ thực tế chúng sanh nó có tướng, nhưng mà đó là không có tác ý nữa. Rồi vô nguyện giải thoát là niết bàn thì không có đối tượng gì để ham muốn nữa đó. Thì trong kinh này không tâm giải thoát được giải thích bằng quán không có tự ngã hay ngã sở, tức là không có chính mình và cái của ta, không có ta và cái của ta, nói vậy cho dễ. Sửa vậy cho nó không có ta hay sở hữu của ta, sở hữu hay của ta đó, để cho dễ, để nhiều người không thuộc không hiểu cái ngôn ngữ. Rồi điều này gần cái tệ quán vô ngã hơn là một tầng thiền của sắc đó, nên nhớ điều đó nhớ nha. Và ở đây cũng xin nói thêm, ở trong này các cái tâm giải thoát thì có quý vị thấy tại sao trong các cái tâm giải thoát đó thì cái quý vị thấy niết bàn là cũng có tâm giải thoát không? Tại sao không đem vô cái pháp niết bàn vào trong đây để nói là thì có kể có bốn tâm giải thoát là vô lượng tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát, vô gì, sở hữu tâm vô thất, đúng không? À, và cái nữa là gì? À, vô sở hữu tâm giải thoát, vô lượng tâm giải thoát, không tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát. Vậy thì tại sao không nói niết bàn, cái pháp khác, ví dụ đại cũng là tâm giải thoát? Đố quý vị đó, quý vị trả lời giùm này, tại sao không thấy nó niết bàn tôi cũng vẫn là giải thoát mà, tại sao không đem vô? Bây giờ tu thiền quán vipassana đạt niết bàn, tại sao gọi là tuệ giải thoát đó, thì tại sao lại không xếp vô đây, không nói tâm giải thoát? À, đúng không ạ? Khi niết bàn, tại vì đơn giản thôi, khi niết bàn là trạng thái không có tâm. Còn đây á, các pháp này là vẫn còn pháp hữu vi. Khi vào niết bàn, nhập niết bàn là không có tâm nữa. Nhớ, không có tâm nữa thì tới gì đâu, tâm giải thoát đâu nữa, đã không có tâm mà. À, chưa? Cho nên khi còn nói tâm giải thoát á, là khi đó người đó mới là gì, có vẫn là còn hữu dư y. Tức là còn có tâm. À, còn ở trong pháp hữu vi. Còn khi người ta nhập niết bàn rồi á, là cái niết bàn là không có gì hết à, không có tâm. Nên nếu mà quý vị cái tâm á, thì quý vị là phàm phu rồi. À, cho nên ở đây khác nha. Tâm là gì? Đừng nói không biết tâm là gì nha. À, thì chúng ta cái ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức. Thì nếu mà nói sắc là vật chất thì tâm chính là thọ tưởng hành thức. Nếu tạm nói vậy, nói theo vi diệu pháp thì chia khác, đúng không ạ? Chia khác thì tâm là gì? Tâm là chỗ nào? Tâm thì là chính là tâm thức. À, thức, tức tâm. Chứ thực tế là tâm nó có nhiều lắm. Tâm nó còn có, tại vì chia nhỏ ra nó thành thọ nè. Thọ, cảm thọ nó cũng thuộc về tinh thần mà. À, tưởng nè là cũng về tinh thần nè. À, hành nè cũng về tinh thần nè. Nhưng mà nó xếp về tâm sở, đúng không ạ? Đó, quý vị thấy không ạ? Cho nên cái cách mình chia sẻ càng kỹ càng ra thì càng dễ hiểu. Cho nên nhiều người không hiểu thì vẫn chấp có một cái tự ngã thôi, để ta học bài tiếp theo rồi chúng ta nói cái đó. Như vậy kết luận bất động tâm giải thoát là tối thượng trong các tâm giải thoát, và tham sân si được đoạn tận hoàn toàn thì không còn tái sinh nữa. Đó là vấn đề. Rồi xong bài kinh này ha. Bây giờ chúng ta xin giới thiệu bài kinh tiếp theo. À, dễ hơn. Bài kinh vừa rồi khó quá. Nhưng mà quý vị để biết là tạng kinh kêu gia không có đơn giản đâu. Đừng có tưởng kêu tinh tiểu thừa nha. Để nó cho nhiều người có cái tâm cái số vô suốt ngày chê tiểu thừa, không tìm hiểu, không biết. À, đó là do cái đời sau, những bà la môn ngoại đạo họ khéo, họ dùng cái chữ đó để họ ép đạo Phật xuống, họ truyền cái tư tưởng của họ, cho nên họ ghi đó là tiểu thừa. Chứ thực tế không có thể nói đạo Phật là tiểu thừa được. Còn cái đạo của họ là đạo ngoại đạo. À, phải nói vậy. Quý vị không tin thì quý vị hết mở hết kinh Đại Thừa và kinh Tiểu Thừa, tức là kinh Phát Triển và kinh Nikaya ra, học hết đi. Còn thời gian quý vị công nhận rằng kinh Nikaya hay hơn, sâu hơn kinh Đại Thừa gấp vô số lần. Đảm bảo luôn. À, cho nên là đừng có vì cái tên Đại Thừa mà cho ngon nha. Rồi, chúng ta vào bài hôm nay. Bài kinh này là bài kinh Cái Này Là Tự Ngã. Đó, kinh số 24.3 trong kinh Tương Ưng Bộ. Tức là trong kinh Tương Ưng á, quý vị cứ dở cái chương á, chương 24, mở bài kinh thứ 3 thì có bài kinh này. Thì hôm nay á, hy vọng quý vị nghe bài kinh này. Mà nếu mà quý vị chứng nhập được là tu đồ hoàng nha. Tại vì bài kinh này Đức Phật nói là sau khi hiểu hết cái bài kinh này á, hết bài kinh này đó, là ai mà được vậy đó là chứng tu đồ hoàng. Thì chúng ta chỉ học, hy vọng là đem cái trí văn, trí tư vào để cho giúp cho quý vị đi một đoạn đường dẫn đến gần cửa tu đồ hoàng. Cho nên có rất nhiều cách để vào tu đồ hoàng, nhưng mà cái cách này là quan trọng nhất. Thì chúng ta nghe xem bài kinh này, đoạn 1, câu hỏi mở đầu, nhân viên ở Sapati, thì thôi để bóc tắt, chấm chấm chấm, không có nói người nào. Mà Đức Phật hỏi như sau: do có cái gì, này các tỳ kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, tà kiến này khởi lên, cái ấy là tự ngã, cái ấy là thế giới, sau khi chết, cái ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Đó, vô câu đầu tiên là đọc tàn bao nhiêu cái tà kiến rồi, đúng không quý vị? Đức Phật nói nè, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì? Tà kiến này khởi lên. Nhớ tà kiến nha, không phải chánh kiến đâu. Cái ấy là tự ngã, tức là cái đó là chính là tà. Cái ấy là thế giới. À, sau khi chết cái ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu biến hoại. Tức nghĩa là đây có hai cái quan điểm mà Đức Phật quốc cho là tà kiến. Đức Phật xác định đó là tà kiến, tức là mình cho rằng có một cái gì đó là ta. À, sau khi chết cái đó sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu biến hoại, đó là tà kiến. Đây là mấy bữa mình giảng cái điều này nhiều rồi, hôm nay cũng giảng lại, nhưng mà hôm nay mở rộng thêm cái đằng sau nữa nè. Cái ấy là thế giới. À, mình còn quan điểm cái thế giới của mình sống nữa nè. Sau khi chết cái đó cũng thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu biến hoại, cũng tà kiến luôn. À, cho nên chính cái câu này á, mà người nào hỏi là thế giới là thường còn, hữu biên hay vô biên rồi đó, là Đức Phật đã nói đây rồi, tà kiến rồi nè. Đó còn hỏi nữa. Quý vị thấy không ạ? Đó chưa? Cho nên hôm nay á, đó bao nhiêu người học đều xác định là có một cái ta đúng không ạ? Và sau khi chết cái ta đó thường còn, đời này đi đầu thai, đời khác đầu thai, đời ta trôi trong vòng sanh tử bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, ta có một cái ta lại thức, hoặc là ta có một cái chân tâm thường hằng đó, thì mấy người đó rớt vào tà kiến đó nha. Đây là tà kiến đó. Đó, cho nên quý vị thấy mà đâu phải một bài kinh đâu, bao nhiêu bài kinh nói như vậy, chứ một bài kinh nói thì có lẽ kinh nó sai, nhưng mà bây giờ nhiều bài kinh đều nói là ai chấp vào có một cái tự ngã, à, cái đó sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu biến hoại. Tức là mình đây nói ngôn ngữ là gì? Có một cái linh hồn á. Người thế gian người ta quan niệm, hoặc là người học Phật cũng có quan niệm là thần thức, linh hồn đó, là sau khi chết cái đó sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không sự chịu sự biến hoại, đúng không? Và như vậy thường còn, thường hằng đó, đó đó là tà kiến mất tiêu rồi. Được chưa? Tà kiến. Quý vị thấy không? Đó là lý do mà bao nhiêu người không chứng được Tu Đà Hoàn, bởi vì cái đây là cái cửa để vào Tu Đà Hoàn. Vậy thì hôm nay cố gắng nghe nha. Đó, rồi cố gắng nghe. Thì đằng sau là các tỳ kheo nói, đối với chúng con bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Đó, thì câu này lặp nhiều quá nên các ngài cắt luôn. Tức là các pháp do Thế Tôn làm căn bản, mong Thế Tôn hãy nói cho chúng con biết. Thì đây tóm lại là Đức Phật đã ngay đầu bài kinh, Đức Phật nói ai mà có cái cho rằng có một cái ta, à, hoặc là có cái thế giới, à, cái gì là ta đó, có linh hồn, có cái gì không biết, cái pháp nào có là ta, hoặc là có thế giới, mà sau khi chết thì cái những cái đó là thường còn, thường hằng, thường trú, thì nói chung thế giới hay người gì đó, hay ta gì đó, thường hằng, thường trú gì đều là tà kiến cả. Rồi bây giờ chúng ta hỏi tại sao có đó là tà kiến, Đức Phật chúng ta làm rõ luôn. Đức Phật hỏi nguyên nhân khởi lên tà kiến tự ngã thường hằng. Đây là hỏi cái câu mà hỏi mở đầu. Đó hai, Đức Phật giải thích nè. Do có sắc này các tỳ kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, tà kiến này khởi lên. Cái ấy là tự ngã, cái là thế giới. Sau khi chết, cái là thường sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Đó, đầu tiên là do gì? Do có sắc. Sắc tức là gì? Sắc tức là thân thể mình đó, mình có cái sắc, nhưng mà chưa đủ, do chấp sắc, chấp cái sắc sắc đó, là do thiên chấp sắc, thì từ đó mới tà kiến đó khởi lên, là cho đó là tự ngã, cái đó là thế giới, sau khi chết sẽ thường còn, cái đó sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu tự biến hoại. Thì cái này dễ hơn, cái này nhiều người không có bị vướng, bởi vì nó là thân nè, sắc là thân nè, cái thân thể vật lý này, thì do có cái thân này, rồi chấp cái thân này, và thiên chấp. Thiên chấp có nghĩa là chấp một cách cứng nhắc. Quý nghĩ là đây là tôi rồi, đó, nghĩ là thân thể này là tôi, thì như vậy á, vậy cái đó họ mới khởi lên cái tà kiến, là sau khi chết thì cái thân này nó vẫn còn, rồi thường hằng, thường trú, có nghĩa là nó không mất. Thì cái này á, thì không, hầu như mọi người không có vướng vào đó, nhưng mà mọi người vướng vào cái sau, đúng không ạ? Tại vì mình nói bảo là thân thể này chết, cái có thân thể mới rồi, mình không bị cái này, cho nên cái vấn đề này có thể không sao. Nhưng vấn đề sau nè, đằng sau là cũng tương tự như vậy, do có thọ, do có tưởng, do có hành, à, rồi do có thức, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, tà kiến này khởi lên. Cái ấy là tự ngã, cái ấy là thế giới, sau khi chết cái ấy sẽ thường còn, à, thường hằng, thường trú, không chịu biến hoại. Đó là chấp vào ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Chấp mà chấp một cách chấp chặt, đinh ninh xem nó chân lý tuyệt đối, gọi là thiên chấp. Cho nên là chấp như thế thì xong rồi, đúng không? Tự ngã là thế giới sau khi chết sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu biến hóa. Cho nên ai mà học ai là giải thức đó, cứ nghĩ rằng có một cái thức đó còn là rớt vào đây, đúng chưa? Cho nên ở đây quan trọng là gì? Chúng ta phải hiểu được, tóm lại là do có sắc. Sắc là dễ rồi, đúng không? Do có thọ, tức là cảnh thọ. Thọ là gì? Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Ví dụ như bây giờ trời nóng quá thấy khó chịu, gọi là thọ khổ, thân thức thọ khổ. Rồi nhớ đến ai đó nói câu xấu gì đó, ông thầy này xấu quá, ông thầy này nói cái tướng không đẹp gì đó, cái mình nghĩ khó chịu, đó là thọ gì? Thọ ưu, khổ về tâm. Thì nói chung là ba thọ hay năm thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc, thọ hỷ, thọ ưu. Rồi có tưởng, tưởng thì chúng ta học rồi đúng không? Tưởng là gì? Tưởng chính là những cái mình có thể nói là đơn giản là những cái biết. Hay, ví dụ như tưởng này đây, màu đây là màu trắng, đây là màu xanh, vân vân đủ các kiểu. Thì tưởng đó, tưởng tất cả những cái gì đó nó nằm nạp trong cái tưởng. Đó, nó nạp trong cái tưởng và cho các hành. Các hành là cái khía cạnh thiện ác, không thiện không ác của trong cái ta. Thì trong cái mỗi cái người á, đó thì cái cho vậy đi. Rồi có thức, thức là sáu thức, gồm có cái biết của mắt, cái biết của tai, ba tai thì nghe âm thanh, biết âm thanh. Cái biết của mũi là biết mùi hương, cái biết của lưỡi là biết của vị, biết của thân là xúc chạm. Và cái biết của ý là cái biết của pháp, tức là giống như nói chồng. Ai mà trẻ nhỏ thì nó không biết chồng là gì, nhưng mà người lớn tí là biết chồng là khái niệm là gì, đó là biết của pháp. Chính những cái biết đó nó đều trên đó, tức là sắc thọ tưởng hình thức đó, chính năm cái đó. Và nếu mà không có gì đâu, nếu có cái đó không có vấn đề hết, có năm cái uẩn nó không sao, nhưng mà do chấp vào năm uẩn đó, chấp nha, mà không phải chấp bình thường mà thiên chấp. Thiên chấp là sao? Ở đây có nói nè, chấp thủ có là sự chấp giữ nè, sự nắm giữ, sự bám víu. Đó là mình chấp giữ lấy cái thân mình, chấp giữ lấy ngũ uẩn thọ tưởng hình thức. Rồi sự nắm giữ, rồi sự bám víu. Nhưng mà cái thiên chấp nó còn ghê hơn nữa, là sự bám chặt, sự cố chấp, sự thiên lệch, sự đinh ninh, xem đó là chân lý tuyệt đối. Vì vậy thiên chấp không chỉ là chấp, mà chấp một cách cực đoan và cố định, không chịu thấy cái khác nữa. Thì đó, đó quan trọng là vậy đó. Tức là mặc định như vậy rồi, không thể nào tiếp nhận cái khác nữa. Giống như bây giờ nhiều đồng tu nói một hồi, rồi cũng kêu là con ở trong cái thân này, đúng không quý vị? Bây giờ ai nghe hiểu rồi nhưng mà vẫn mặc định con trong cái thân này đó, tức là mặc dù cái thân này, cái sắc này thì có thể mình kêu không phải của mình, nhưng mà cái thọ này, cái tưởng này, cái thọ cũng có thể bỏ được. Tại vì cái thọ thật ra cảm thọ, nóng thì nó nóng, thì khó chịu, lạnh thì nó khó chịu, vân vân, mát nó dễ chịu, thì thôi thọ cũng được đi, không phải của ta, không phải ta. Đó, rồi nhưng mà cái tưởng hành thức á, thì trong cái suy nghĩ mọi người đều nghĩ con đang nghĩ, tôi đang nghĩ, cái tâm tôi đang nghĩ, vân vân. Đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và mọi người chấp và cho đó là chân lý rồi, tuyệt đối rồi, thì đó gọi là thiên chấp. Và chính cái đó nó khởi lên, Đức Phật nói là khởi lên cái tà kiến, cái đó là ta, đúng không? Ai cũng gọi là ta. Và cái đó là thế giới. Bây giờ mình nói ta trước đã. Thế giới từ từ nói. Sau khi chết nó, cái ta đó nó thừa còn, thường hằng, thường trú đó. Tại vì mình nghĩ vậy cho nên mới cái từ đi đầu thai, đúng không ạ? Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào, làm sao bỏ được cái này? Thì quý vị đợi chút xíu nữa nha. Đoạn sau, tại vì Đức Phật nói cho nên mình nói trước thì không hay. Đợi chút xíu, Đức Phật sẽ giải cho mình cái vấn đề tại sao là vậy, không bỏ qua được. Còn đây là mình chấp cả cái đó là thế giới. Thế giới là sao? Tức là thật ra mình nghĩ là cái thế giới bên ngoài cũng vậy đó, là cũng là cái thế giới thường hằng, đúng không? Vũ trụ này nó mãi mãi còn, đúng không quý vị? Quý vị đang nghĩ vậy thì đó là cũng là tà kiến. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó cũng là do bốn cái, năm cái sắc thọ tưởng hành thức mình chấp, và chấp một cách kiên cố như vậy, và nghĩ nó tuyệt đối như vậy. Ủa, mình thấy vũ trụ này có mà bây giờ nói không có, vô lý, đúng không? Mà mình đã chấp chặt như vậy, cho đó là tuyệt đối chân lý rồi, không có hiểu được. Cho nên á, cái này á, quý vị muốn bỏ được á, là chút nữa Đức Phật khai thị, và thật ra nó nằm ở công phu Vipassana, tức là thiền quán. Khi nào thiền quán đến độ nào đó, quý vị chợt nhận ra rằng nó không phải như mình nghĩ xưa nay, nó không phải là mình tưởng tượng xưa nay nữa, mà nó đúng là các pháp hữu vi đều là vô thường, đều không phải là mình. Để sẽ hiểu, nên phải có công phu. Rồi, như vậy đoạn này nói là do chấp sắc thọ tưởng hành thức, chấp là chấp một cách ghê gớm nhất á, tức là bốn giai, ba giai đoạn nè. Đầu tiên giai đoạn là có sắc thôi, có sắc thọ tưởng hình thức, rồi sau đó chấp, rồi chấp một cách cứng nhất, thì từ đó khởi lên tự lên tà kiến tự ngã thân hằng. Thôi nói cái tà kiến này đi, chỉ cần nói đây được rồi, còn cái thế giới là khỏi đi ha. Cái thế giới thì tự nhiên hiểu, mình hiểu cái trong thì hiểu cái ngoài. Đoạn năm, đoạn ba, các ông nghĩ thế nào này các tỳ kheo, sắc là vô thường hay thường, thường hay vô thường? Đó, thì theo quý vị, sắc là thường hay vô thường? Thì các tỳ kheo nói là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Đó, thì chúng ta thấy hiểu rằng cái sắc này, tức là thân thể này, bề ngoài này đó, vật chất này đó, là vô thường hay thường? Chắc chắn là vô thường, bởi vì càng ngày nó thay đổi, lớn lên nó già chết, đúng không? Không thể nào là thường được, cho nên là vô thường. Mà Đức Phật nói vô thường là khổ hay lạc, thì các tỳ kheo trả lời là khổ, chắc chắn khổ. Tương lai nó đau đớn, già cỗi, bây giờ khỏi còn tương lai nữa, ai lớn hơn 40 tuổi thấy bắt đầu đau ốm, cơ thể yếu đuối rồi. Hồi xưa khuân vác đi âm ầm, bây giờ bưng cái gì nặng quá về đau lưng, đau này đau kia, đủ thứ kia cái, đúng không ạ? Đó, khổ rồi đó. Cho nên khổ thì sao? Vô thường là khổ. Đức Phật nói tiếp, cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, nếu không có chấp thủ cái đấy thời có thể khởi lên tà kiến này, cái ấy là tự ngã, cái là thế giới, sau khi chết cái sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Thưa không, bạch Thế Tôn, đó, Đức Phật nó đã khổ vô thường rồi thì cái đó là đâu, nếu không có chấp thủ cái đấy thì sẽ không có chấp thủ cái đó, tại vì bây giờ nó vô thường rồi, quý vị chấp gì nữa? Nếu không chấp á thì sẽ không có khởi lên cái tà kiến, thì không có khởi lên cái tà kiến là cái đó là tự ngã, tức là cái đó là chính là tà, cái đó là thế giới. Và sau khi chết cái đó không có thường hằng thường trú nữa, bởi vì mình biết nó đâu có thường còn đâu mà, quý vị hiểu mà. Rồi thưa không, bạch Thế Tôn, rồi tương tự đại thọ tưởng các hành thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái đấy thời có thể, thời nó là thì đi ha, mình để chữ thì đi, nhiều người không quen chữ thời, thì có thể khởi lên tà kiến này, cái là tự ngã, cái là thế giới, sau khi chết cái sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Thưa không, bạch Thế Tôn. Tức là tóm lại đoạn này nói một cách đơn giản thôi, chúng ta tóm tắt lại đơn giản, Đức Phật hỏi bốn cái hay năm cái, sắc thọ tưởng hành thức nó là thường hay vô thường? Nhiều người cũng không hiểu được thường hay vô thường nữa đó. Cái sắc thì dễ rồi, bây giờ mình phân tích nha. Thọ, thọ là cảm thọ. Cảm thọ là gì? Lúc thì cảm thọ khổ, lúc thì cảm thọ lạc, lúc thì không khổ không lạc. Như vậy cái thọ đó nó biến đổi liên tục, nó thay duyên, đúng không? Cho nên chính vì nó vô thường, chứ nó thường là nó còn biết. Tưởng hành thức cũng vậy, đúng không ạ? Miễn cái đó nó rõ ràng, cái tâm mình nói tâm đi, đơn giản nó liên tục, nó thay đổi, nó liên tục thay đổi, cho nên đâu có cái gì đâu, đâu có gì đứng yên đâu, nên nó thường y, nó biến đổi liên tục, cho nên nó vô thường. Mà vô thường thì nó khổ, bởi vì lúc thì nó này, lúc cái kia, cho nên không có ấm nỗi khổ đó. Có nỗi khổ gọi là ngủ ấm xí thành khổ. Tâm mình nó có nhiều khi gọi là tâm mình, đúng không? Nó nhiều khi nó bị cái này, bị cái kia, nó cũng khổ, đúng không ạ? Nhiều khi nó căng thẳng quá, nhiều khi nó mệt mỏi quá, nhiều khi nó stress quá, vân vân. Thì những cái đó đều là khổ cả. Cho nên, cái nào mà khổ rồi thì cái đó đâu phải là ta đâu. không có chấp đấy, nên đánh chấp đấy. Tại vì cái nguyên nhân á là chấp, cái nguyên nhân là chấp nha, chấp lấy nó, cho đó là chấp lấy nó, cho nên mới khởi lên tà kiến, cái đó là ngã. Thì bây giờ Đức Phật nói đừng có chấp. Bài kinh này thì do dành cho bậc tu đạo hoàng, cho nên nói đơn giản vậy thôi, nói là đừng có chấp đó được, bởi vì thấy nó không phải là ta. Bởi vì sao? Nó không, ta không điều khiển được nó, nó liên tục thay đổi, liên tục biến hoại đó. Vậy thì cái đó đâu phải ngã đâu, mà cái đó không ngã rồi chết thì nó cũng đâu có thường còn thường hằng được. Tại vì cái duyên duyên, vì sao quý vị thấy mà, thân thì chết có thân mới, thọ tưởng hành thức cũng vậy, do duyên. Ví dụ bây giờ nói đơn giản ha, bây giờ ví dụ như làm người ha, làm người thì thấy đóng phân nha, thấy dơ không, dơ ghê không, ghê, thấy thọ gì đây, thọ khổ, thọ ưu, đúng không, khó chịu. Nhưng mà là sau khi chết là con chó nó rất thích, thì nó cái pháp đó cùng cái pháp cái đóng phân đó, nhưng con chó nó thích. Như vậy nó thường hàng đâu, lúc trước là thọ ưu, thọ khổ, bây giờ thì thọ gì, bây giờ thọ lạc, thọ hỷ, thấy chưa, khác nhau chưa, không thường hằng thường trú. Rồi cái nhận thức cũng vậy, lúc trước mình làm người Việt Nam, mình có lòng cái tự hào dân tộc đó, Việt Nam gì đâu mà vâng, đi coi bây giờ coi đá banh đi, cổ vũ Việt Nam, cổ vũ Việt Nam. Nhưng mà sau khi chết đầu thai vào một cái đất nước khác, vô qua Thái Lan đi, rồi cái tự nhiên cổ vũ Thái Lan, đúng chưa đó. Bây giờ thấy Việt Nam hồi xưa cũng cái trội đó, nhưng mà bây giờ thấy Việt Nam thắng thì hồi xưa vui, nhưng bây giờ thắng thấy không vui. Bởi vì sao? Đồng người Thái Lan. Cái đó là gì? Cái cảm thọ. Cái đó từ đâu ra? Từ cái chấp thủ mà ra đó. Và cái nhận thức cũng vậy, đúng không ạ? Mỗi đời đại, mỗi con người vân vân, mỗi cái khái niệm thiện ác thù, thật ra nói quý vị á, nó đều do con người đặt lên, do con người đặt lên. Và sống lâu trong đó mình bị giới cấm thủ, bị kiến thủ kiến, bị cái vùng đó nó làm mình ảnh hưởng như vậy. Cho nên á, mình mới sinh ra một trời kiến chấp. Những cái kiến chấp đó mình chấp, cho nên thật ra những cái kiến chấp đó nó vung bồi cho cái ngã. Thật ra là nó nguyên nhân là do có một chấp ngã cho ta. Có ta, ta là người nước đó, ta là dân đó, có thân ta, có gì. Cho nên mình mới bảo vệ bao nhiêu cái thủ chấp đó. Thật ra nếu mà ngày nào quý vị hiểu thì quý vị cũng vậy thôi. Ví dụ như đến ngày nào đó quý vị hiểu ra thì quý vị có coi đá banh đi chẳng hạn. Bây giờ mùa World Cup đó, qua đá banh thì quý vị không còn gọi là ủng hộ cái đội này, ủng hộ đội kia nữa, mà quý vị đơn giản à, nếu người coi thì chỉ có coi biết đội nào nó đá, đội nào hay hơn đội nào thôi, chứ quý vị không có một cái chấp ngã là thay cái đội của tôi nữa, hiểu không? Đó, chẳng hạn như vậy, tất cả từ mọi thứ rồi không có con tôi, không có gì. Vậy tất cả các pháp đó nó đều vô thường. Bây giờ nói sâu hơn nè, nghe cho kỹ nha, cố gắng nghe cái đoạn này quan trọng nè. Khi nào quý vị nghe như vậy chưa quan trọng, chưa đủ đâu, nhưng mà khi nào quý vị thiền á, cái thiền á là, hoặc là quý vị tu đến lúc nào nó đủ á, có thể gặp một cái duyên gì đó, thấy cái gì đó, cái quý vị tự nhận ra rằng à, hóa ra cái sắc thọ tưởng hành thức này nó chỉ là các pháp nó đang vận hành theo duyên. Có nghĩa là gì? Do có cái sắc thân này cho nên con mắt nó thấy sắc, nó thấy màu đó. Ví dụ như mình đang nói cái màu này, thấy cái màu trắng này, màu trắng của tượng Phật đây. Và khi thấy cái màu trắng đó, thì cái gì xử lý đó, cái thức của mắt gọi là nhãn thức xử lý. Và sau đó do có chấp thủ rằng màu trắng là màu yêu thích, cho nên ái sanh, đúng không? Ái sanh cảm thọ, dễ chịu sanh. Như vậy một trời thứ đó là thọ tưởng hành thức đã chạy trong đó. Và như vậy nếu đổi cái màu này qua màu kia, vân vân, ví dụ như thấy màu đỏ, bây giờ bấm cái nút màu đỏ lên, thấy màu đỏ, hoặc là nhìn thấy cái đời trời nóng quá, màu đỏ khó chịu, vân vân, như vậy cái đó nó là gì? Cứ dữ liệu đưa vào bằng năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và một cái nữa là cái có cái không cần đưa vào, nó xào nấu trong đó luôn, là cái ý. Sáu cái thằng đó nó đưa vào dữ liệu vào và nó xào nấu trong đó, các pháp nó chạy như thế theo một cơ chế và mình nhận ra nó không phải là mình tách ra được mình khỏi mấy cái thằng đó, tức là nó chạy như thế thôi. Và cái chạy nó cứ theo trình tự nó chạy như vậy, dòng như vậy đó, thì thật ra ngũ uẩn là không phải ta, là từ đó không chấp ta nữa, là không có trong đây, quý vị hiểu mà. À, nếu mà cho nên từ đó mình hiểu cái vòng 12 nhân duyên luôn. 12 nhân duyên là gì? Thật ra là cái dòng vô minh duyên hành, hành duyên thức đó, chính là cái vòng đó đó. Thật ra là dòng xử lý dữ liệu mà có cái sự trí tuệ nó chưa có, tức là vô minh nó có, cho nên nó ngấm ngầm, nó chạy theo trong hành, nó chạy trong thức, nó chạy một trời một cái đó mà tạo nghiệp trong đó, nó vòng trong đó. Và mọi người đừng nghĩ cái vô minh đó, nó chỉ có ở khúc vô minh thôi, mà không phải. Vô minh nó ngầm, nó đi cung trong đó, tức là một cái thật ra nó ngầm ở trong kia. Ví dụ như quý vị có vô minh nên có tham ái, à, và có tham ái cho nên mới có chấp hữu, mà tức là trong cái chấp hữu đó thật ra là tham ái. Ví dụ như chấp cái ngã cho nên bây giờ thấy cái xe nó sắp tông mình á, sợ chết, sợ chết rồi, vì thật ra là vô minh. Vì có vô minh cho nên mới thấy là có một cái thân của ta, và có ái trong đó, có vô minh ở trong ái luôn, cho nên có chấp lấy thân ta, và từ đó mới có gì, có cái tà tưởng lên, có hành lên, sợ hãi trước cái xe tông. Chứ còn nếu mà thấy được đúng như thật tướng A-la-hán hả, là thấy liên tục như vậy, cho nên là xe tông thì xe tông thôi, bình thường thôi, chứ có sao đâu, đó, không sao. Đó, cho nên tôi còn tu đồ hoàng thì sao, vẫn còn thấy cho nên nửa chừng, cho nên là còn đau, à, còn thấy đau á, biết cái thân này không phải ta đau, nhưng mà nó đau đó, à, cho nên đau. À, A-la-hán vẫn đau nha, A-la-hán đau, nhưng mà A-la-hán đau là thấy là các cái pháp đó nó vận hành. À, bây giờ nói vậy quý vị không hiểu á, thì bây giờ nói thêm thế này nè, ví dụ này dễ hiểu hơn nè. Quý vị có cái điện thoại, à, và cái xe, rồi nó nói cái điện thoại mới nhất, điện thoại xịn. Ví dụ như mua iPhone, bây giờ iPhone mấy rồi nhỉ? Như iPhone 17, 18 gì đó, rồi iPhone 17, 18 Pro Max gì đó. À, quý vị mua cái điện thoại đó với giá ở Việt Nam 30 mấy triệu đồng, thấy không? Rất mắc. Về mới cầm chút xíu, cầm theo điện thoại của tôi, điện thoại tôi. Cái đứa nhỏ con quý vị nó kêu con xài với, con xài với, nó giật cái rớt bon rồi bể cái màn hình. Giả sử bị bể màn hình, nhưng mà iPhone khá khó bể lắm, nhưng mà giả sử bể, lúc đó quý vị cảm thấy thế nào? Quý vị ôi bể mất rồi, tiếc mất rồi, tiền bao nhiêu mất tiền con ngân la, đứa nhỏ đúng không? Là đứa nhỏ, đứa con mình. Thật ra là quý vị đã biết rằng, thật ra nếu mà quý vị tỉnh giác thì cái điện thoại đó không phải của mình. Nó không phải điện thoại nó là, à, quý vị coi đồng nhất trong cái phút giây đó, quý vị tưởng tượng được cái điện thoại như mình vậy đó, mình chấp thủ đến mức độ đó, cho nên cái điện thoại nó rớt mà mình đau xót kinh khủng, hiểu không? Nó thấy nó bể cái điện thoại mà đau xót kinh khủng, đó là gì? Cho có chấp cái đó. Còn nếu quý vị biết là, à, nếu mà quý vị tỉnh giác, à, cái nhiều nhiều tiền hay thế nào đó, người ta quen rồi, xài quen rồi, người ta thấy bình thường, cái điện thoại chỉ là điện thoại thôi, thì hư là vô thường, bể cái mặt thì đi thay cái mặt kiến thôi, tốn ít tiền, tốn bao nhiêu tiền đó, đó, vân vân. Thì trong đầu chỉ nghĩ như vậy, không có khởi lên cái tâm tham ái, sân giận. Đó, thì bây giờ cũng vậy, đến lúc nào đó quý vị nhận ra rằng, nhận ra ra gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức cái ra, nó chỉ là chạy theo cái vòng xử lý thôi. À, còn mình á, không có trong đó. Đó, gọi là không có tự ngã trong đó. Bởi vì cái nó là vì sao? Nếu mình có tự ngã thì sao? Thì sao có lúc nó diệt? Quý vị hiểu mà, cái sắc thọ tưởng hình thức nó lúc nó diệt mà. Cái thân này diệt nè, cái thọ là gì? Phải có thân nó mới nương vào, nó mới cấm cảm thọ, hoặc là có tâm nó nương vào tâm, nó mới có cảm thọ, mà khi chết á thì các cái đó nó diệt hết. Nó thọ đâu? À, hoặc là quý vị thấy sanh lên trời vô tưởng đó, thì khi người ta sanh lên trời vô tưởng thì người ta giống như cái tượng vậy thôi, thì đâu có nhận định nhận thấy gì đâu, đúng không? Đâu có thấy, không có nhận định gì, không có cảm gì hết, diệt thọ tưởng tạm dừng đó mà. Thì từ đó nó, quý vị thấy là các cái đó nó đều vô thường, nó không phải là ta, mà ta là không có ta trong đó. Chính vì không có cái ta trong đó cho nên là ta gì đâu đi qua các đời đâu, quý vị hiểu mà. Đâu có đi qua cái đời đâu, nếu có đi qua cái đời, cái tâm ta, mọi người đều chấp có một cái linh hồn, tức là quan niệm giống như thế gian, rồi có một cái tâm á, nó hoạt động miết, nhưng không phải, nó chỉ là các duyên. Khi duyên nó có thì nó hoạt động, khi duyên nó không có thì nó không hoạt động được. Đó, chính là nó vô thường. Và cái đó là gì? Do cái duyên mà mình, do mình bị cái tưởng tri sai lầm, bị vô minh che đậy, Cho nên mình nghĩ là mình có mình trong đời này, là mình học, mình nghe nói là mình có đời quá khứ, hoặc là tu thiền do mình thấy lại cái thân trước gọi là tiền thân. Cho nên mình mặc định rằng à, đó là người, đó là mình ở đời trước à, rồi mình nghĩ là tương lai mình có đời sau nữa. Thì cái đó là chính là nguyên nhân có tà kiến ở trên, gọi là cái ấy là thường còn, thường hằng, thường trú đó. Do thật ra do chấp thôi. Cho nên ai hiểu được á, mà cái hiểu này á, là phải do thiền thì mới thấy như thật được. Tức là lúc nào đó quý vị không phải là vô ngồi thiền, mọi người cứ nghĩ là phải vô ngồi thiền mới có, không phải. Mà quý vị phải có tứ niệm xứ để tách ra. Tức là tứ niệm xứ gì? Quán thân trên thân để làm gì? Làm gì biết nấy, để làm gì biết một hồi. Tu một hồi đến biết là cái thân này nè, cái mà mình đang làm việc đó, nó không phải là ta. Hóa ra nó riêng rẽ các cái hoạt động á, giống như là có một cái nó không phải là ta. Đó, bây giờ thấy như thật như vậy. Rồi cái thọ, cảm thọ, mình quán thọ trên thọ là gì? Là thấy thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, hoặc thọ hỷ, thọ ưu. À, hóa ra cái thọ này nó sanh diệt, nó đâu phải ta đâu. Nó không phải ta. Rồi cái tưởng cũng vậy, và cái hành cũng vậy, cái thức cũng vậy, hoàn toàn thấy rõ từng cái như vậy. À, mọi người cứ nói cái biết này là ta. À, thì cái biết đó là ta là sai luôn. Không có biết, cái biết đó là không phải là ta trong đó. Không có cái ta trong đó. Đó, cho nên mọi người bị cái đồng nhất mấy cái đó vào và chấp cái đó, cho đó là chân lý. Nhưng cái này thì nói vậy thôi, chứ một hồi rồi cũng quét lén là nói cái biết đó là con thầy ạ. À, con biết như thế. À, rồi con biết của con vân vân, chứ thật là không phải, không có chấp được, không bỏ ra được. Vì sao? Vì không có một giây phút nào thấy được thật tướng, tức là không có chứng được tu đạo hoàng. Chứ khi nào chứng tu hoàng á, tức là khi minh sát tuệ nó khởi lên, một sát na minh sát tuệ khởi lên, tức là lúc đó chứng được niết bàn. Niết bàn chỉ trong chút xíu thôi, à, một lộ trình tâm đủ thôi là họ thấy được sắc thọ tưởng hành thức, tức là ngay cả những cái suy nghĩ, những cái gì vân vân đều không có ta trong đó. À, thì, vậy thì ta là cái gì? À, thì đó thì có vấn đề. Thì ta, nếu mà quý vị định nghĩa có ta thì quý vị mới có ta như thế nào. Còn cái gì? Thì là chính là cái mà khi trong thiền định niết bàn đó là một trạng thái hết tất cả hành, tịch tỉnh tất cả hành, tức là không có cái suy nghĩ, không có gì đó, nhưng mà một trạng thái an lạc vô cùng đó. Đó là niết bàn, mà niết bàn không có ta. Nhớ, niết bàn không có ta, niết bàn không có hình tướng, niết bàn không có khởi tâm gì cả. Đó, mấy cái đó mới gọi niết bàn, không có ham muốn và vô nguyện niết bàn đó. Thấy chưa? Thấy cái chỗ nãy nói vô nguyện đó, à, nhập không đó, vô tướng, đã vô tướng là không có tướng gì hết nè. Mà là còn hàm tướng, mà không là thấy rỗng, một trạng thái rỗng không. Vậy mà còn mong cái ta trong đó. Thì tất nhiên những người không có chứng đắc á, thì họ sẽ nghĩ rằng là à, vậy thì vô niết bàn chết hết. Không phải. Cái đó phải sai lầm. Niết bàn là trạng thái ngoài tam giới, à, ngoài luân hồi. Cho nên khi chứng nhập trạng thái đó thì tất nhiên sẽ thấy an lạc, tịch tỉnh tất cả hành vân vân, nhưng lại an lạc vô cùng. Cái an lạc đó là không sanh không diệt. Đó. Cái trạng thái đó không có cái hoạt động của tâm, giống như phàm phu. Phàm phu là phải hoạt động có tâm, có thức, có tưởng, có hành và có sắc. Đúng không? Có những cái điều đó nhưng mà không. Thì cái đó là chỉ khi nào chứng mới biết được. Còn cái không chứng thì có nghe 1000 lần, 1 tỷ lần cũng vậy mà thôi. Vì vậy mà thôi, cho nên đừng có cố mà hiểu, mà hãy cố mà hành. Vì sao? Vì hành nó tới, giống như Đức Phật chỉ cho quý vị, đó là con đường, quý vị cứ đi sẽ đến đích rồi thấy. Quý vị chưa đi bao giờ mà quý vị ở nhà tưởng tượng sao thầy, bây giờ lên mặt trăng biết không? Không biết, lên mặt trăng thế nào, toàn bộ là coi, review, video này, video kia, nhưng mà thực tế chưa bao giờ bước chân lên mặt trăng làm sao biết được. Mặt trăng đó nó độ nhám, độ lúng của đất đó như thế nào, khí quyển nó thế nào, hơi thở như thế nào, đúng không ạ? Thôi bây giờ nó hỏi nói mặt trăng đi, bây giờ nói tại trái đất này, quý vị chưa từng qua các nước khác, quý vị làm sao biết được, đúng không? Quý vị không, như từ nhỏ đến lớn, quý vị ở Việt Nam, quý vị không hiểu được, đó. không hiểu được gì hết. Quý vị không có hiểu được cái nước châu Âu như thế nào. Chứ quý vị qua bên Mỹ đi, quý vị thấy người ta đi chụp hình, chụp cho mấy cái quả giống như quả cầu, quả cầu, quả nguyên tử, làm chính cái quả cầu á, làm cái mô hình nguyên tử đó quý vị, mấy cái hạt nguyên tử đó. Nhưng quý vị coi, quý vị không có cảm giác gì cả. Nhưng mà bảo quý vị thôi, để coi cái khám phá cái công trình đó, hãy đến đó đi, hãy đến đó đi, thì cứ đi mua vé bay, xin vé du lịch đó, về vào Schengen, vào nước nào cũng được, trong 28 nước của khối Schengen đó, cứ vào được nước rồi tới Bỉ, à, tại vì nó không có cần yêu cầu phải vào Bỉ trực tiếp, vào nước nào rồi tới biển được, vào tới đó mua vé đi vô coi mới biết được. Hóa ra mỗi quả cầu nó bự, thật bự, à, mỗi quả cầu như một cái nhà, vào trong quả cầu đó bao nhiêu thứ trong đó. Mỗi quả cầu nó làm một cái khác, và nó có đoạn thì đi thang máy, có đoạn thì đi thang bộ, nối quả cầu này qua cầu kia, và nó thiết kế như thế nào vân vân, nó cân bằng mà đặt sao trong nó rất cân bằng như vậy, mà toàn lắp ráp hồi xưa người ta lắp ráp bằng tay không đó, thì người ta mình vô đó mình mới cảm nhận nó thật, còn không ở ngoài coi review rồi mình tưởng tượng ra tương vậy đó. Khi nào chứng nhập niết bàn á thì mới hiểu được, còn không á, thì thôi ráng tu nha. Cho nên đừng có hỏi, nhiều người cứ đi hỏi cái kết quả mà kết quả không diễn tả được, vì quý vị không ở trong đó quý vị không hiểu. Cho nên á, hãy dành thời gian để tư duy về gì, nghĩ về vô thường, về khổ vô ngã, tức là thường xuyên tu tứ niệm xứ, biết để tách ra thân này không phải là mình, thọ này không phải là mình, tưởng này không phải là mình, nói chung là không có cái nào mình hết. Đừng có bao giờ khởi lên có cái ta. À, cho nên là cái ta là cái gì thì quý vị đã đặt câu hỏi ta là cái gì, ngay cái đó đã sai. Không có cái ta, cho nên quan niệm trong kinh quý vị thấy không ạ? Cho đó là ta cũng sai, mà cho đó là gì? Không phải ta cũng sai nữa. Tại vì có một cái ta là sai rồi. Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Vì nhận thức sai. Giống như cái này, giống như cái máy tính nó hoạt động á, bây giờ cái chương trình ChatGPT với lại chương trình Gemini, mấy AI rồi đó, rồi nhiều chương trình lắm. Thì quý vị thấy cho nó vô dữ liệu vô thì nó hoạt động, nó đưa ra kết quả. Quý vị hỏi nó là người hay là không thì nó không phải là người. Nhưng mà tại sao nó hoạt động giống người như vậy? Thì cũng vậy đó. Quý vị thấy không có một cái ta nào đó, tức là không có một cái người nào đó hết. Nhưng mà nó vẫn hoạt động như vậy. Thì cũng vậy, không có một cái ta nào cả, nhưng mà trong vòng luân hồi nó hoạt động theo nguyên lý đó. Nguyên lý được hoạt động là gì? Có duyên, duyên tức là có cái này thì có cái kia. Do vô minh nên có hành, do hành nên có thức. Nói chung cái dòng 12 nhân duyên đó. Và như vậy chúng ta tự mặc định lưỡng lầm có một cái ta. Giống như con ChatGPT hay con Gemini, con robot đó. Mà tại vì mình ngu dốt quá cho nên mình tưởng rằng có một con người nó đang hoạt động với mình, nó đang nói chuyện với mình, nó đang thế này thế kia vân vân, mình tưởng như vậy. Dạ, thì cũng vậy đó, chúng sanh trong hồ do vô minh nó che, không có trí tuệ, không sáng suốt, cho nên tưởng rằng có một con người đang hoạt động, có một cái ta đang hoạt động, mà không biết rằng đó là các duyên nó ráp nối liên tục. Cái này chạy, cái kia chạy, cái suy nghĩ này nó chạy, cái suy nghĩ kia chạy. Và cái chính cái suy nghĩ đó nó nạp vào cái tưởng, nó tưởng rằng có một cái ta đó. Quý vị hiểu không? Đó, đó là dẫn đến cửa rồi đó. Còn quý vị bước vào hay không, quý vị phải ngày nào đó quý vị nhờ cái đến cửa rồi, cái thiền định một ngày nào phát hiện ra, à, hóa ra là vậy. Xong. Tu được hoàng nha. Đó, còn không biết thôi nữa thôi. Dạ, như vậy đã chia sẻ hết rồi đó, nói hôm nay nói kỹ hơn rồi đó. Lần nào cũng nói, mỗi lần nói một phiên diện thôi chứ không phải không, lần trước không nói kỹ. Rồi, bây giờ cái mở rộng hơn nè. Đây là cái khó này mà đánh tan hết bao nhiêu tà kiến ngoại đạo, đoạn thứ tư. Như sau. Cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được đạt tới, được tìm cầu, được ý tư duy, cái là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Nếu không có chấp thủ cái thì có thể khởi lên tà kiến. Này, cái ấy là tự ngã, cái ấy là thế giới. Sau khi chết, cái sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Thưa không, bạch Thế Tôn. Đoạn này nói ra vấn đề nè, À, cái này là thật ra chúng ta mới vừa giảng xong á. Cái gì mình được thấy đúng không ạ? Tức mình thấy được cái gì mình được nghe đúng không? Cái gì mình nghĩ đến được đúng không? Mình được biết đúng không? Cái gì mình đạt tới, mình tìm cầu, mình tư được ý tư tư duy. À, thì cái đó là thường hay vô thường? Thì vô thường bởi vì mình nghĩ biết. À, vô thường khổ lạc, nhưng mà quan trọng ở đây. À, thì quý vị thấy, quý vị có cho rằng cái đó là tự ngã, cái đó là thế giới hay không? Sau khi chết cái đó là thường còn, thường hằng không? À, thường trú và không chịu sự biến hóa không? Đó. Ngay cả, tức là đây nè, đây là tổng kết lại cho quý vị dễ hiểu. Tất cả những gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được đạt tới, được tìm cầu, được ý tư duy đều là vô thường, nên không phải là ta. Không phải là thế giới. À, không phải là ta, không phải là thế giới. Sau khi chết sẽ không thường hằng, thường trụ. Đó. Còn nếu ai mà cho đó, nếu quý vị thấy không ạ? Chúng ta thường thấy là những cái gì chúng ta được thấy, được nghe thì cũng được đi. À, rồi được nghĩ tới, được biết tới, được đạt đến, được từ cầu. Nói chung là mọi thứ suy nghĩ của mình á, đều là gì vô thường hết. Mà không phải là ta, cũng không phải là thế giới. Cho nên nó không có bao giờ thường hằng, thường còn, thường trụ hết á. Đó, mà mình thì cho ngược lại, mình cho mấy cái suy nghĩ của mình là ta. Đó, hoặc là cho mình, đó là thế giới. Chưa? Những cái gì mình biết ở bên ngoài đó, mình cho là thế giới đúng không? Thường hằng, thường còn cái gì nữa. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Khoa học nó rất là hay. Ở đây thôi, quý vị không cần nói thế giới bên ngoài, quý vị nói thế giới bên trong đi. Biết được cái thằng ta thôi. Không có cái gì hết. Đừng có suy nghĩ, những cái suy nghĩ đó là con. Những cái suy nghĩ đó là ta, vân vân. Cho nên mọi người đó ngầm định có một cái ta ở trong mà không biết là nó không có, nó chỉ là duyên ráp nối, giống như cái máy nó chạy vậy thôi. Đó, giống như con robot đó, nạp năng lượng cho nó chạy vậy thôi, nó chạy vậy thôi, nó hoạt động giống như một con người, nhưng mà thực tế không có người nào hết. Thì cũng vậy đó, ngay cái ngũ uẩn này, tất cả ngũ uẩn này nó là ráp nối của dòng 12 nhân duyên, có cái này thì có cái kia, nó chạy, các pháp nó nối tiếp nhau, nương tựa nhau. Do có đưa dữ liệu vào thấy rằng đây là một cái hình trắng, do mình đã có tưởng trong quá khứ nạp vào đó là Phật, cho nên mình nghĩ đây là Đức Phật. Từ đó mình có tư tưởng cung kính chắp tay, rồi từ đó suy nghĩ đó là Đức Phật Thích Ca, đó là vân vân, đây là đạo của tôi, vân vân, đủ các kiểu. Nhưng đó là có một cái duyên nó chạy như vậy mà thôi, chứ không hề có ta trong đó. Chỉ là liên tục các pháp sanh diệt từng sát na như vậy. Tức là cái dòng 12 nhân duyên nó liên tục, nó quay. Và chúng sanh là gì? Phàm phu là không thấy được điều đó. Cho nên chấp đó, cho đó là có một cái người ta. Ta nhận thức như thế, ta biết như thế, ta hiểu như thế, ta tu như thế, ta ăn như thế, ta ngủ như thế, ta chết như thế. Ta sau khi chết sẽ tiếp tục tái sanh, vân 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 vân. Điều mặc định có một cái ta. Trong khi đó bản chất các pháp là do duyên sanh, và cũng do duyên mà diệt. Cái này có là gì? Có cái mắt, cho nên có thấy, có cái tượng, có cái hình này, có cái tượng này, cho nên là nhìn thấy mặc định là rồi. Có Đức Phật Thích Ca, do mình bao nhiêu người định nghĩa đây là tượng Phật Thích Ca, rồi từ đó có nói chung là một loạt cái đó. Cho nên khi nào mà thấy như thật, tức là chỉ thấy các pháp đó là do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt, thì như vậy là xong. Và đó, ngài Thái Lợi Phất ngài nghe câu đó là ngài xong, ngài tu được hoàn đủ. Còn mình nghe xong, mình chưa tu được hoàn, tại vì mình nghe nhưng mà mình chưa có tới trên giới đó, mình nghe mới cái đằng xa thôi ha. Cho nên là chưa được. Hiểu không quý vị? Hôm nay giảng vậy mà không hiểu nữa thì cũng không biết làm sao nha. Hy vọng là quý vị đã tiến thêm một bậc nữa để đi trên lộ trình đi đến bậc thánh. Không hiểu thì từ từ rồi hiểu. Khó như vậy đó. Nhưng mà thật ra cái hiểu này là hiểu trên ngôn ngữ, hiểu trên để hình dung, để giống như chỉ lối để đi. Rồi khi nào đủ duyên, minh sát tuệ nó bùng lên, là bát chi thánh đạo đủ, thì quý vị sẽ thấy như thật, thấy trực tiếp bằng cái tuệ của chính mình. Và lúc đó quý vị sẽ tin những điều gì Phật nói, những điều gì kinh nói, những điều gì mà các bậc thánh tăng, tức là bốn đôi tám bậc á, nói là chính xác. Và như vậy không còn nghi ngờ nữa, không còn nghi ngờ nữa. Và chính là đoạn sau Đức Phật nói đây, Đoạn thứ 5. Khi nào này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đối với sáu xứ này, tức là mà sáu xứ thì mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nghi hoặc được đoạn trừ đối với khổ, nghi hoặc được đoạn trừ đối với con đường đưa đến đoạn khổ, đến khổ đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ như vậy, này các tỷ kheo được gọi là vị thánh đệ tử, chứng được dự lưu, không còn thú đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Tóm lại là khi nào quý vị thấy được như trên thì các nghi ngờ đó nó hết, hoàn toàn hết. Cho nên nghi hờ với khổ hết, nghi hờ đối với con đường diệt khổ hết, tức là bốn tứ thánh đế hết. Như vậy thì được gọi là gì? Thánh đệ tử chứng được dự lưu là sơ quả tu đạo hoàn, không còn thối đọa nữa, chắc quyết chắc hướng đến giác ngộ, tức là chắc chắn đến quả vị A-la-hán. Khi nào thấy được như thật thì chứng được quả dự lưu. Đó, đoạn này vậy. Cho nên thật ra là Phật nói ngắn vậy đó, mình nói hơi dài. Nói dài. Cho nên đơn giản tu là gì? Đừng mong chờ vào ai khác. Nghe chỉ là nghe. Tư duy là như lý tác ý, mình phải thường tư duy, phải thường chịu khó lắng tâm xuống, đừng phóng dật theo thế gian, thì mới mong là có ngày thấy được thật tướng. Thật tướng là gì? Tức là các pháp nó không có ngã, dù là thế gian bên ngoài vũ trụ đó, thế giới đó, ở trên bài kinh này nói luôn cả thế giới luôn đó quý vị, mà ở đây chúng ta mới nói thân này thôi đó. Thì thật ra khi thấy được một cái là thấy cái kia. Khi nào thiền định thấy vậy là thật ra cái thế giới bên ngoài với cái thế giới bên trong nó cũng giống nhau vậy thôi. Thật ra là nó là không có một cái ngã nào cả, nó chỉ vận hành theo duyên. Có cái này thì có cái kia, do cái cảm thọ, do hôm nay trời tiết nóng, có cảm thọ nóng. Có cảm thọ nóng cho nên tiếp theo nó đưa vào, nó có tưởng, nó nhận biết đó là nóng, đó là khó chịu do có tưởng thân. Và do nó thức nó biết, như vậy nó đưa ra cái hành, nó là khó chịu. Khó chịu, tâm gì, tâm sân nổi lên. Khó chịu, muốn đi, hoặc là có cái tâm ham muốn mà đi bật cái quạt, mở cái điều hòa vân vân đó, thì tất cả những cái pháp đó, nó là gì, là do duyên sanh và duyên diệt. Cái này có thì có kia có, rồi khi dễ chịu thì tất nhiên là như vậy. Và sống chúng sanh đó cũng lâu ngày thì theo cái phản ứng đó mà cứ chạy, và chính vì vậy họ đồng nhất họ ở trong đó, nhưng thực tế không có một cái ngã nào cả, mà cái ngã chỉ là một ảo tưởng. Ảo tưởng dựng lên rằng là cái sắc thọ tưởng hành thức đó nó là liên tục mà có một cái miết miết như vậy, nhưng thực tế nó là do duyên. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái gì diệt. Cho nên khi nào không còn ảo tưởng đó nữa, không có ảo tưởng nữa là mình tự xác định rằng không có cái ta trong này, thì tự nhiên ái nó không còn mong muốn nữa, không còn mong muốn tái sanh nữa, bởi vì biết đó đâu phải là mình, nó chỉ là hoạt động như vậy. Cho nên cái dòng đó nó giống như nó dừng. Nên ta là gì? Đừng hỏi ta là gì. Không có ta mới là đúng. Còn nếu ai nói ta là gì thì quý vị rớt vào mấy cái vấn đề. Đây chúng ta sẽ tóm tắt lại, chúng ta sẽ thấy nói rớt vào vấn đề gì. Thì tóm tắt bài kinh này, thì đầu tiên là Đức Phật đặt câu hỏi, cái gì mà con người sinh ra, do cái gì mà con người sinh ra tà kiến? Đây là tự ngã của tôi, đây là thế giới, sau khi chết nó sẽ tồn tại mãi mãi. Ngài trả lời, chính là chấp thủ vào một đối tượng nào đó, cụ thể là chấp sắc, chấp thọ, chấp tưởng, chấp hành, chấp thức, nên sinh ra quan niệm, đây là ta, đây mới là, chính là ngã chấp. Đó, cái vấn đề nào là đó, do chấp trước vào đó thôi, chấp mà chấp kiên cố gọi là thiên chấp. Hai, vì sao có chấp thủ mới sinh tà kiến? Chỉ thấy sắc thôi là chưa đủ tà kiến. Ở đây đưa lại ví dụ, người nhìn thân này nhưng không chấp, đây chỉ là sắc pháp thì không có ngã kiến. Ngược lại, nếu nghĩ thân này là ta, lập tức có ngã của ta, ta sẽ còn mãi. Cho nên Đức Phật nói ba bước có sắc, chấp sắc, thiên chấp sắc, rồi mới đưa đến tà kiến xuất hiện. Đúng không ạ? Đó, cũng vậy, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Đấy. Thì cũng tương tự với thọ tưởng hành thức nha. Đây mình ghi là tương tự với thọ tưởng hành thức đó, thì do là vậy thôi, do một cái chấp thôi. Nếu mà mình không có chấp thì không sao hết. thọ tưởng hành thức đều là vô thường. Rồi, vì thứ ba là vì sao Đức Phật hỏi vô thường hay là thường? Nếu một thứ sinh diệt đổi thay thì không thể là thường còn, bất biến tự ngã, cho nên nói sắc là vô thường, không phải là ta. Cái này thì dễ hiểu đúng không? Rồi thọ cũng vậy, nó là nó sinh diệt rồi đổi thay thì nó cũng có vô thường. Nên nó cũng không phải là ta, là thức thọ tưởng hành thức thì vân vân cũng như vậy, nên không có nào là ta hết. Đây chính là pháp quán vô thường đưa đến thấy khổ và từ khổ thấy vô ngã. Đó, thế cho nên quán khổ vô thường vô ngã hay là vô thường khổ vô ngã là do vậy. Đây là tam tướng, quý vị thấy một trong ba tướng này á, là thấy như thật thì quý vị đắc thanh đạo. Đoạn thứ tư mở rộng ra là mọi cái thấy, mọi cái được nghe, mọi cái được thấy, mọi cái được nghe, mọi cái được biết, mọi cái được tư duy. Điều này có nghĩa không chỉ thân tâm mà toàn bộ thế giới kinh nghiệm đều vô thường. Tức là thế giới bên ngoài cũng vậy á. Ba cái thế giới kinh nghiệm, tức là mình trải qua cái vô nhận thức được á. Bao gồm âm thanh, hình sắc, ký ức, tri thức, tư tưởng, lý luận, thiền định, thần thông, vân vân. Thì đều là vô thường. Nghĩa là không có chỗ nào để lập một cái ta. Cho nên cái bên ngoài ta cũng không sống. Cái này á, để mở rộng ra điều thứ năm, ý nghĩa cái ấy là thế giới. Nhiều người chỉ chú ý cái là tự ngã, nhưng Đức Phật còn nói cái ấy là thế giới, ý là có người đồng hóa tự ngã bằng toàn bộ thế giới. Ví dụ các quan điểm triết học linh hồn vũ trụ, tức là linh hồn tức là vũ trụ đó, đại ngã hay là phạm ngã, phạm thiên rồi đó là đại ngã, một cái đại ngã thần ngã bất diệt, thì Đức Phật bác bỏ luôn điều đó, vì bất cứ cái gì được kinh nghiệm đều là vô thường. Cho nên không có cái này đập tan hết giáo lý đại thừa ngoại đạo, là không, mình tưởng là nhập vào một cái gì đó vô thường để mãi mãi, không có, không có. Ngay cả thế giới nó cũng là vô thường đó, nhớ vậy, không có cái gì hết. Thì cuối cùng Đức Phật kết luận, khi vị thánh đệ tử hết nghi về sáu xứ, về khổ, về tập, về diệt, về đạo, thì vị ấy chứng được quả dự lưu. Chứng quả dự lưu ha. Thì điều này tương ứng với việc đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì bài kinh này chỉ có vậy thôi, rất là đơn giản, ngắn gọn, nhưng mà khó hiểu. Thì quý vị hiểu không ạ? Không biết nghe có nổi không? Thật ra rất rất nhiều người thì nghe những cái kiến thức này sâu, nhưng mà mình nghe cái này á thì mới giải thoát sanh tử được quý vị à. Còn quý vị tu kia thì quá trời người thôi. Và từ từ nên nhớ trong vòng trong sanh tử luân hồi khổ lắm. Đó. Chỉ có niết bàn là tịch tỉnh, là an vui, là trạng thái chấm dứt tất cả hành, chấm dứt tất cả sanh y nha. Và giải thoát nha. Và trạng thái đó giải thoát là không có tâm nữa, cho nên là khi nào vô dư y niết bàn là không có tâm, cho nên không có nói là tâm giải thoát nữa. Còn tâm là gì? Tâm là khi còn phàm phu, còn ở trong luân hồi. Thì chúng ta thấy những cái khái niệm này ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Thì hôm nay chúng chia sẻ tới đây hết rồi, hy vọng quý vị hiểu, còn không hiểu thì quý vị đợi hôm khác. Tuần này đúng không ạ? Tuần này chúng ta có thứ bảy chúng ta có học Phật vấn đáp. Chúng ta sẽ đăng lại tuần trước, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển từ tuần này. Và thứ nhật chúng ta có hướng dẫn hành thiền. Thì cái hướng dẫn hành thiền hai tuần một lần, và học Phật vấn đáp thì hai tuần một lần, mà do tuần trước nghỉ thì chúng ta chuyển sang tuần này. Tuần sau chúng ta sẽ học tiểu kinh nguyên thủy. Hôm nay dừng ở đây, kính chúc quý vị được an lạc. Hy vọng quý vị nghe và thực hành. Hãy cố gắng thực hành nhiều nữa. Hãy cố gắng đừng có phóng dật tâm. Không phải ngồi thiền đâu. Nhiều người nghĩ rằng ngồi thiền mới thành đạo. Không phải ngồi thiền thành đạo, mà phải thiền trong mọi lúc. Tức là lúc nào cũng phải thấy được thân tâm không phải là ta. Mà muốn thấy được cái điều đó, không phải tư duy mà phải quan sát nó. Quan sát đến lúc nào đó thì thấy không phải là ta. Cái tự đó tự thấy lên, không phải người khác truyền cho. Cho nên cái bài kinh tứ niệm xứ hay là cái thực hành tứ niệm xứ quan trọng nhất trong mọi thời điểm. Nhớ nha, đừng có phóng buông lung. Hãy nhớ là khi nào tu đồ hoàng rồi thì buông lung được, À, Đức Phật nói là tu đồ hoàng rồi buông lung thì cũng chỉ tối đa 7 lần thành tựu nữa thôi. À, còn chứ bây giờ mà chưa thành tu đồ hoàng mà buông lung là đọa đó. À, coi chừng là đọa đó. Cho nên là khổ khổ nha. Mặc dù không phải ngã nhưng mà khi ở trong đó, khi bây giờ giống như phàm phu á, thì nó có mặc định có ngã trong đó rồi. Cho nên khi là phàm phu thì họ sẽ có khổ. Còn khi làm thánh nhân rồi thì tất nhiên hết khổ vì người ta không có cái ngã. Do không có ngã cho nên vẫn còn khổ chứ. Cái thân khổ nhưng mà cái tâm không khổ. Rồi dần đến lúc là hết cái thân luôn, à, hết luân hồi luôn, à, vậy thì hết tâm luôn. Thì đó là an vui vô cùng. À, và không phải hết luân hồi, hết tâm là chết. Không phải. Mà niết bàn là trạng thái không có hoạt động đó. Nha. Giống như cái máy tính, quý vị tưởng tượng con ChatGPT vân vân, nó càng hoạt động thì nó càng nóng, nó càng mệt thôi. Dù quý vị đưa dữ liệu cỡ nào, nó cũng là máy tính nó mệt lắm. Nhưng mà đến khi nào nó được nghỉ ngơi, cái máy đó vẫn là cái máy, à, nó không có là nó có chết đâu. Nhưng nó hoạt động, nó sướng hơn. À, thì cứ vậy, những ví dụ như vậy chỉ là tương đối, không thể nào tả được niết bàn. Dạ, à, hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng con nguyện đem công đức được có được trong buổi pháp hôm nay, nguyện hồi hướng cho chư vị, chư thiên, chư thần trú ngụ ở nơi đây, cũng như chư thiên, chư thần, tứ thiên vương, đế thích, đạo lợi, phạm thiên và tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả đều sớm được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.